Hello, bây giờ mình học tiếp cái phần cô do body, đó là thể thực trí. Đoạn này nói về ở trong cái những cái lưới, ở trong những cái chỗ dệt của cái lưới nguyên tử đó, thì những cái hạt mà nó bự hơn của cơ thể được ghép lại với nhau, của những thể chứ không phải của cơ thể, của những thể đó, tức là thể trí, thể thể vía với thể xác sau đó, thì những cái hạt to nhất thì nó ở trong cái đó. Như thế thì những cái thể được nhìn xuống từ cái nhìn của cái thể bồ đề, và chúng nó biến mất và thay vào đó thì là có một cái lưới của cuộc sống, tức là web of life, như là được gọi như thế. Thì cái lưới của cuộc sống này được giúp đỡ, được tăng sức, tức là nó sẽ tăng sức cho tất cả những thể của mình, nó sẽ mang sinh lực đến cho tất cả những thể. Đây là chắc là nói về cái giai đoạn ở trong bụng mẹ đó, trong cái thời gian mà trước khi ra đời, thì cái sợi dây chỉ nó mọc ra từ từ cái hạt nguyên tử trường tồn của thể xác, và nó chĩa ra khắp mọi nơi, nó bắt đầu tăng trưởng lên cho đến khi mà cơ thể được tăng trưởng hoàn hảo thành một em bé. Trong cuộc sống thì cái prana, tức là cái sinh lực, nó đi theo những cái nhánh đó của cái dưới, có vẻ như là những cái sự hiện hữu của cái hạt nguyên tử trường tồn để có thể làm cho đứa bé được sinh ra, tức là được thai nghén, thì đương nhiên là phải có cái hạt nguyên tử trường tồn rồi thì nó mới có đứa bé. Và từ đó thì một cái đứa bé nó mọc, nó lớn lên, tức là tất cả cái body, tức là cơ thể của nó là có những hạt nguyên tử tương tự. Tuy nhiên khi một cái đứa bé mà sinh ra đời mà chết chết ngay sau khi ra đời thì thường thường là không có cái chân ngã, không có chân ngã thì ra đẻ ra là nó chết, cho nên là không có cái hạt nguyên tử trường tồn. Tức là đôi khi cũng có trường hợp cũng có đứa bé nhưng mà không có hạt nguyên tử trường tồn, thành ra đẻ ra là chết liền, và dĩ nhiên là không có cái thể phách gì cả, không có cái elemental, tức là tinh linh của thể phách. Mặc dù là có rất nhiều những cái chân ngã đi tìm cách để mà có thể đầu thai xuống, nhưng mà rất nhiều trong đám đó hãy còn quá là sớm, tức là chúng nó chưa đủ tiến hóa để mà đầu thai vào những cái trường hợp này. Cho nên rằng, nhưng mà tuy nhiên đôi khi mình cũng thấy có trường hợp đẻ ra nhưng mà không có một cái chân ngã nào có khả năng để mà đầu thai xuống. Trong trường hợp đó, mặc dù có một cái đứa trẻ được tạo ra bằng một cái hình thức, nhưng mà cái hình thức đó thì tạo ra bởi cái tư tưởng của người mẹ, nhưng mà vì không có chân ngã cho nên rằng là nó không thể nào sống được. Cái chân ngã bình thường thì dĩ nhiên là không có được quyền tự chọn một cái thể xác cho hắn ta, tại vì còn đâu có phải là mấy cái bậc thánh này đâu mà được quyền chọn. Cái nơi mà hắn ta được ra đời thì thường thường là được xác định bởi ba lực. Thứ nhất là cái luật tiến hóa, cái luật này nó sẽ làm cho một chân ngã được ra đời trong những cái hoàn cảnh để cho cái chân ngã đó có thể phát triển những cái khả năng, những cái tính tình mà hắn ta cần thiết nhất. Và cái luật thứ nhì là cái luật gọi là Cạc Ma, tức là luật nhân quả. Thì vì cái chân ngã đó không có được hưởng cái điều ích lợi nhất từ vì cái nhân quả xấu của anh ta, cho nên rằng là anh ta phải chấp nhận những cái hoàn cảnh ra đời không được tốt lắm. Và có thể rằng anh ta không có được một cái hoàn cảnh nào tốt gì cả, cho nên rằng là có một cái cuộc sống rất là lộn xộn, và anh ta tiến hóa được ít mà thôi trong cái cuộc sống đó. Chúng ta sẽ quay lại cái vấn đề này sau này, thuộc về nhân quả của một chân ngã. Những cái lực của một cái cá nhân và những cái sự liên hệ về tình yêu hoặc là thù hận của người đó đối với những người nào đó thì đã có rồi. Đôi khi một người bị lôi kéo vào một cái hoàn cảnh mà anh ta không thể nói rằng là mình không hiểu tại sao mà anh ta lại được vào hoàn cảnh đó, ngoại trừ là chỉ nhờ có cái tình yêu mạnh mẽ của anh ta mà anh ta đã thương yêu một người nào đó cao hơn anh ta, thành ra là anh ta được ở gần người đó, chứ còn anh ta thì là kém đó. Thành ra nếu mà mình thương yêu một cái nhân vật cao hơn mình thì mình cũng có thể có may mắn để mà trong một cái tương lai được ở gần người đó. Một người tiến hóa hơn khi mà đã đi trên đường đạo thì có thể chọn lựa về cái xứ sở và cái gia đình mà anh ta được ra đời. Nhưng mà một người nào đó, một người như thế thì sẽ sẵn sàng bỏ đi những cái điều ước muốn của anh ta, và anh ta chấp nhận đi theo cái luật vĩnh cửu và tin tưởng rằng cái luật này sẽ mang cho anh ta lại nhiều điều lợi lộc tốt đẹp hơn là cái điều mà anh ta chọn lựa. Cha mẹ thì không thể nào chọn những người nào mà sẽ đầu thai làm con mình. Nhưng mà nếu mà họ sống một cách tốt đẹp thì họ sống một cách tốt đẹp thì sẽ có những cái chân ngã tốt đẹp sẽ xuống đầu thai vào trong làm con cái của họ. Chúng ta đã nhìn thấy rằng những cái chân ngã đi xuống một cái lần đầu thai mới thì anh ta phải mang theo tất cả những cái gánh nặng của quá khứ. Và những cái gánh nặng đó thì nó giống như là những cái sự rung động của cái hạt nguyên tử, của những cái hạt nguyên tử trường tồn của họ, của anh ta. Những cái mầm này thì đối với những người Phật tử thì họ gọi là Kanda, mới là cái gì? Kanda, một cái chữ mà mình chưa có cái chữ tương đương bằng tiếng Anh. Cái chữ đó thì nó bao gồm có về vật chất, những cái khả năng về vật chất và những cảm giác và những tư tưởng, trừu tượng và những cái xu hướng của cái đầu óc và những khả năng của trí tuệ và tất cả những cái hương vị của những cái đó được cấu tạo thành ra cái thể thượng trí. Và những phần còn lại thì được tích chứa ở trong những cái hạt nguyên tử trường tồn của cái thể vía, của cái thể trí. Ok, tới đây thì để tôi tóm tắt lại một tí nhé. Tóm tắt lại một tí thì nói chung là từ cái lưỡi nguyên tử đó thì đầu thai vào, xong rồi là từ đó có những cái hạt của những thể khác, thể trí, thể vía, thể xác được tạo ra. Rồi chắc cái lưỡi nguyên tử nó nằm trong quả tim của cái linh hồn mới. Rồi nếu mà nhìn từ cái thể bồ đề xuống thì không còn thấy những hạt nguyên tử nữa, nhưng mà thấy đó là một cái lưới và thấy những thể khác thôi, thể thôi. Rồi nếu mà không có một cái chân ngã nào đầu thai á, thì đứa bé ra đời là chết luôn. Mặc dù là người mẹ cũng thụ thai, cũng có em bé, nhưng mà không có linh hồn. Thành ra là có nhiều đứa bé ra đời thì chết luôn, thì tại vậy. Tại vì không có một cái linh hồn nào để mà có cái nghiệp quả nó đúng vào cái hoàn cảnh của cái đứa bé đó. Thì có nhiều linh hồn muốn xuống lắm, nhưng mà cái hoàn cảnh đó nhiều khi nó tốt đẹp hơn là cái linh hồn nó được hưởng. Thành ra là theo đúng luật là không có được vào nhập vào cái đứa bé. Rồi có nhiều cái hoàn cảnh ấy, thì là cái linh hồn đầu thai vào không tiến hóa được mấy, là vì hoàn cảnh nó không may, thì không được tốt đẹp lắm, thì tiến hóa được chút xíu thôi. Và đôi khi ấy, là mình thấy cái linh hồn đó nó không có xứng đáng gì hết, nhưng mà vì nó yêu thương một cái nhân vật nào trong gia đình quá mạnh, thành ra là được đầu thai vào một cái hoàn cảnh tốt đẹp hơn là anh ta xứng đáng được hưởng. Còn nếu mà những người mà đã tiến bộ rồi mà đang đang là ở trên con đường đạo thì cũng có khả năng để lựa chọn một chút xíu, lựa chọn những cái tại vì khi mà xuống trần nhiều khi được đưa ra một vài hoàn cảnh để cho cái linh hồn nó lựa chọn. Ví dụ bảo là à, bây giờ xuống làm người này ở trong gia đình này, trong cái xứ sở này, hoặc là người kia cho ra hai ba cái điều chọn lựa thì cái linh hồn nó được quyền chọn. Nhưng mà đôi khi đó thì anh ta tuân theo luật trên, ở lệnh trên nói là à, nên vào cái gia đình này hơn, mặc dù anh ta không thích lắm, nhưng mà anh ta cũng tuân lệnh để mà vào đó để cố gắng tiến hóa, để mà phát triển một cái tính tình gì mà anh ta còn yếu kém. Còn những người cha mẹ mà những người cha mẹ thì không có được quyền đi lựa chọn những linh hồn đầu thai vào trong gia đình mình, nhưng mà nếu mà cái gia đình bố cha mẹ đã sinh hoạt tốt, tạo một hoàn cảnh tốt cho những đứa con, thì sẽ có những linh hồn tiến hóa đầu thai vào đó để được hai người cha mẹ đã giúp đỡ để họ tiến nhanh. Thì mỗi linh hồn đầu thai vào thì là mang theo tất cả những cái nghiệp quả của kiếp trước. Ok, bây giờ có ai có phát biểu ý kiến thì không, nếu không thì tôi nói chuyện tiếp. Không ai nói gì thì tôi nói tiếp ạ.
Thấy thêm cho nó thấy vàng chứ hả?
Dạ.
Góp ý để cho nó giảm bớt thì để
Thì ai có ý, anh có ý đi.
ở đây là nói gì
Nói về cái vấn đề đầu thai đây, nói về cái vấn đề đầu thai rồi chân ngã và cái sự đầu thai.
nói về vấn đề đầu thai
Này nó cũng có gì
tức là
nữa.
ở đây nó nói cái từ nó gọi là gì anti
Hay là
metabolize không
incarnation.
ở đây nó nói nó là thời mà tiền thời tiền sinh ra tiếp
Trước khi
tiếp
sinh ra thì họ nói đầu
trước
thai về ai được quyền đầu thai xuống đó, ai không đầu thai xuống
đây
đó.
ở đây là đấy nó anti metabolize à
Anti đâu? Enter.
Anti
Tức
hả?
là trước, anti có nghĩa là trước. Trước.
Là cái thời tiền sinh đó.
À, thì đó đó.
Cái thời tiền sinh của một linh hồn. Đấy, vấn đề mình những cái từ này nó phải hiểu rõ nè. Chứ không phải mình nói
Cái
đơn
đó là cái
lên.
gốc, cái chữ thường thường antecedent
Thì đó,
đủ thứ,
nó
nó bị
tiền
gốc.
sinh chứ không phải là trước khi mà sanh nó xảy ra những cái chuyện nên là mà bởi vì phải có thần nhãn mới thấy được. Nhưng mà nó vấn đề quan trọng phải lấy thần nhãn, thời kỳ sinh của một đứa bé, của một linh hồn mà xuống mà đầu thai ở cõi trần này đó, thấy không? Thời kỳ sinh này thì nó xảy ra những gì? Thường thường ở đây ông Bơ Vân có đề cập đến ba cái lượt. À, ba cái lực, chị thấy không? Ba cái lực chứ, cái lực của sự thúc đẩy của cái lực biến hóa. Law of evolution, phải không? Chị coi là phải không?
Luật biến hóa là một cái luật cạc ma, là cái nhân quả.
Luật nhân quả, hai là gì nữa? Ba cái mà. À. Mà cái lực nhân quả là gì nữa chị?
Cái sự yêu và ghét. Ví dụ như là một cái người đó rất là thích cái người kia thì có thể được đầu thai chung một kiếp.
Ba cái lực này đó. Bây giờ thành ra mình phải cái này là mình phải bàn tới, phải bàn à.
Thì ra nó như thế này nè anh hai. Có đôi khi là họ đầu thai xuống cái gia đình đó để trả thù. Đó. Low and hate, tức là nhiều khi thích lắm thì cũng đầu thai xuống nó để được làm con người ta. Còn nếu mà thù ghét á thì cũng đi vô với gia đình nó để trả thù. Đó là cái luật thứ ba.
Là đừng nghe nha. Cái lực là cái sức mạnh á, cái sức mạnh mà hấp dẫn để mà kéo cái linh hồn đó xuống đầu thai ở cõi trần này đó, không? Trước hết là cái lực tiến hóa, cái sức mạnh của cái lực tiến hóa gọi là law of evolution. Thường ta tại sao lại có lực tiến hóa chứ thực sự tiến hóa rồi đa số người ta khám phá là nó không phải cái lực,
không phải không tiến hóa là như thế nào, tức là bây giờ một cái người họ tiến hóa đến trình độ họ đã học xong chữ A thì là kế tiếp này họ phải học chữ B. Thì bây giờ đó họ sẽ đầu thai vào cái gia đình như thế, họ sẽ có khả năng học được chữ B. Còn nếu họ đầu thai vào gia đình khác thì họ phải học lại chữ A. Đó là cái luật tiến hóa, tức là người ta muốn, thực tế muốn cho tất cả mọi người đều tiến hóa thì phải cho họ đi thêm bước nữa. Chứ không lẽ bây giờ tôi như vậy, bây giờ cho tôi đầu thai vào mấy người mỏi ở bên Congo thì đâu có lý, đúng không?
Thì có ý niệm vậy, nhưng mà ở đây á, nên mình phải coi tại sao lại có lực tiến hóa. Thực sự có cái lực không, thực sự không có lực đâu, coi lại nha, không phải cái lực.
Bây giờ mình nói muốn nói gì thì nói, nhưng mà mục đích
không có nói cái lực, không biết mà cái lực thì tự nhiên nó có những cái quy tắc quy định đàng hoàng, không? Mà tiến hóa không có lực, tiến hóa không có lực, không? Thành ra ông Mô Anh dùng cái này thì nó hơi mới nha. Hơi mới chứ thật sự hồi xưa người ta nói evolution không là sự tiến hóa. Hoặc là sự evolution là nhập thế.
Anh chấp nhận cái này đi, anh đừng có chống đối làm gì.
Bởi vì tôi đã khám phá vậy đó, không? Thì anh chị em chấp nhận một là chấp nhận, hai là không vậy thôi. Tôi nói vậy đó, phải không? Bởi vì hãy nói được thì tự nhiên là nó có những quy định rõ ràng.
Thì đúng rồi, tôi vừa nói đó. Đúng như tôi vừa nói, ví dụ như bây giờ tôi học xong chữ A là bắt tôi học lại chữ A, tôi đâu có thích đâu, thì cái đó là đương nhiên là cái đó là luật cho tôi cho phép học chữ B, cái đó là luật.
Thì đó là phải cho lối ông Bô Anh nó dùng cái lực thì phải hiểu theo cái lực. Còn nếu mà không dùng lực thì nó khác, thấy chưa?
Tôi nghĩ rằng cái đó là luật thôi, nó cũng giống như luật hành và thật dẫn. Tôi nhắc vậy thôi, hãy nhớ vậy. Ok,
anh nói sự tiến hóa thì khác, mà lực tiến hóa là khác. Cũng như nhân quả thì thường thường người ta nói có lực. À, lực nhân quả có. Bởi vì lực nhân quả là bởi vì nó có quy định không thay đổi. Như là giai đồng thì phải trả đồng, chứ không thế nào mà sửa đổi được. Người nào mà tạo ra điều ác thì phải nhận lấy những cái hậu quả ác là cái lực bất di bất dịch.
Ok, thôi, như vậy đủ rồi anh. Bây giờ có anh
Tôi thêm một chút xíu về cái vấn đề này nhé. Là lực tiến hóa là như thế này. Cái lực tiến hóa là ví dụ như là khi mà một con thú nó có một cái... Hello, mọi người có nghe không?
Nghe rõ lắm anh.
Nếu mà một con thú nó bắt đầu nó thành người nó có một cái manas riêng tư của nó đó, thì cứ luôn tiến hóa bắt đầu từ lúc đó, không? Thì tức là cái người đó đó là từ lúc đó là phải tiến bước từng giai đoạn để đi tới cái những cái giai đoạn điểm đạo vân vân, đạt đến chân ngã chân bằng vân vân. Cái luật của nó là một người đã đầu thai mà tiến hóa làm người rồi thì người đó không có thể nào trở về làm con thú được trên phương diện về hình thể. Một cách khác nữa là nếu mà người đó đã tiến bộ, tiến hóa lên tới một cái giai đoạn cấp đại học rồi thì người đó không thể nào trở về cái cấp tiểu học được. Nếu mà một cái trường hợp mà vì một cái nhân quả nào đó, người đó phải đầu thai vào trong một cái gia đình ngu dốt, ví dụ như là chị mới nói nãy đầu thai vô Phi Châu, thì vô đầu thai Phi Châu thì cái linh hồn đó đó sẽ trở thành cái người lãnh đạo của cái dân tộc Phi Châu, là bởi vì cái trình độ họ cao hơn những người Phi Châu rất cao, những người mà bộ lạc hồ sơ nó rất cao. Thành thử mặc dầu nhân quả, thật ra chẳng phải nhân quả gì, cái này là chính là cái chân thần của mình quyết định cho mình phải đầu thai vào trong cái giống dân Phi Châu để mình trả một cái quả nào đó, hoặc mình học cái bài học nào đó, chính mình quyết định chứ chẳng có ai bắt mình cả. Nhưng mà cái khả năng về minh triết, cái khả năng về học hỏi, cái sự tiến hóa của mình nó luôn luôn nó vẫn còn đó, và lúc nào trong mỗi một kiếp nó mỗi tiến bộ thêm. Đấy, đấy là cái luật nhân quả. Rồi, cho thêm như vậy.
Cái đó là luật tiến hóa.
À vâng, tôi muốn nói là luật tiến hóa kèm theo đi đôi với cái luật nhân quả.
Vâng. Rồi cái luật thứ ba là luật về tình thương. Tình thương hoặc sự hận thù.
Nói ba cái luật, ok rồi.
Vâng.
Rồi tiếp tục đi.
Đó, luật thứ ba là luật tình thương và sự hận thù. Rồi bây giờ anh ai cần phát biểu gì nữa không? Có mình đi tiếp cho nó nhanh.
Nó còn một cái luật nữa mà ở đây vì cái sách vở này thuộc về cái thông tin học công truyền. Thành ra những cái luật thuộc về thông tin học bí truyền và thông tin học chân truyền không có nói ra. Đó. Thì một cái luật nữa là cái luật về cái sự liên đới giữa nhân loại và tất cả sự sống với nhau. Ví dụ một người đã được điểm đạo tới hàng thứ tư thành La Hán, trở thành chân tiên, trở thành Bồ Tát hoặc vân vân, thì cái người này tự cảm thấy mình có một cái trách nhiệm giúp đỡ những người anh em của mình để được tiến bộ lên trên cái đại minh triết thiên liêng đến mình. Thì cái này nói luật thì cũng không hẳn là luật, nhưng mà nó tự nó có một cái mà ở trong chánh đạo người ta gọi là cái sự liên đới trên phương diện tình huynh đệ đại đồng giữa nhân loại với nhau. Thì chính cái luật này thu hút, nó khiến cho các vị Bồ Tát, các vị Phật, các vị đạo sư phải trở lại cõi trần để giúp đỡ cho những người anh em của mình. Đó, tôi thêm cái đó.
Ok. Nói tóm lại là bây giờ mình cũng xem qua là lý do tại sao người ta đầu thai và trong gia đình như thế nào. Rồi thì có đôi khi là một cái người tiến hóa có thể chọn lựa được, nhưng mà vẫn tôn lệnh bên trên, bởi vì nghĩ rằng là mình chọn lựa thì không hay lắm, hay thì để cho bên trên. Thành ra ở bên trên chú giáo họ cũng có cái câu như thế đó, họ nói rằng là để cho chú quyết định, tại vì ý chí của con thì không hay bằng ý chí của chú sẽ là tốt nhất. Còn không biết tại sao Phúc cứ té ra té vào hoài. Phúc ơi Phúc, sao Phúc cứ té ra té vào hoài, ngày nào cũng như vậy, phải coi nó làm sao đi chứ, nhiều hay ông mệt quá đi.
Lấy cúp điện
thôi. Ok hả. Rồi bây giờ nói bố mẹ thì không chọn lựa được ai sẽ đầu thai làm con mình, nhưng mà nếu mà bố mẹ mà tốt thì sẽ có những người con tốt đầu thai vào. Thì hồi ngày xưa mình cũng xem cái chuyện là cái cân thủy ngân xong rồi là biết có ai có biết chuyện cái cân thủy ngân không? Xong bà ấy buôn bán nhưng mà gian lận, thành ra là dùng cái cân thủy ngân. Thế xong rồi đầu thai rồi mấy đứa con nữa là phá ra thì tử. Xong rồi đến lúc mà ông bà ấy hối hận đem bố thí thì mấy đứa con nó làm đủ là nó chết. Bà Blavatsky.
Tôi nói thêm về cái vấn đề mà cái đoạn trước nói đó.
Vâng.
Là đầu thai, các linh hồn đầu thai đó. Thì bây giờ mình thấy một cái điểm là thế này. Khi mình xong một cái kiếp sống, mình trở về ở cõi đầy ba căn hay là cõi niết bàn, thì ở đó mình sống rất là hạnh phúc một thời gian, mình ôn lại những bài học vân vân, thì sau đó thì mình lại quyết định muốn đầu thai nữa. Thì cái tiến trình mà đầu thai để lấy một cái thể xác mới, thể vía mới vân vân, thì cái tiến trình đó đó không có được nói rõ ở trong thông tin học công việc. Thì vấn đề mình thấy như thế này, ví dụ như là một cái cặp vợ chồng mới cưới với nhau, xong người vợ thụ thai, thì đây là một cái cơ hội để cho rất nhiều linh hồn vào trong cái gia đình. Như vậy thì lấy ví dụ là bây giờ có 2 hay 3 hay 5 hay 10 linh hồn đều muốn đầu thai vào trong cái gia đình đó, thì cái yếu tố nào khiến cho một cái linh hồn đó được đầu thai? Một vấn đề đó nữa, một vấn đề nữa là khi một linh hồn đầu thai vào trong một cái thai nhi đó, thì cái diễn tiến gì nó xảy ra trước khi đứa bé lọt lòng mẹ trở thành một em bé? Vì mình nói rằng một kiếp sống một người thì có 7 thể, mà đối với cái con mắt bình thường của mình và khoa học bình thường thì mình chỉ thấy có một thể xác mà thôi, thể xác của em bé đó mà. Như vậy thì cái thể vía, thể trí của em bé đó nó được tác tạo lúc nào, trước hay sau khi thể xác phát triển? Tâm lý học công việc không có đề cập tới. Tất nhiên là những vấn đề này đòi hỏi phải có thần nhãn để mà mình thấy, hoặc giả là phải có một cái sự chỉ dẫn của các vị đạo sư thì mình mới hiểu được. Nhưng mà đây là những cái vấn đề tôi đặt ra để chúng ta thấy là chúng ta học quyển sách như quyển sách Hãy Call the Body, để chân thân này, để tự trí của ông Power. Chúng ta đọc sách là không phải chúng ta đọc ào ào rồi bàn đại khái rồi xong câu qua. Chúng ta đọc sách nhưng mà chúng ta đặt câu hỏi là với cái căn bản của giáo lý thông thiên học đó, thì những cái điều mà quyển sách này nói ra đó, có những điều nào mà chúng ta thấy là hợp lý mình có thể học được, có những điều nào mà chúng ta thấy rằng có những cái điểm mà thông thiên học căn bản dạy mà trong quyển sách này không đề cập tới. Đó là ý tôi là muốn nói như vậy đó. Tất nhiên là cái diễn trình khi mà mình học thông thiên học á, không phải mà mình học lý thuyết. Thông thiên học không phải là lý thuyết. Thông thiên học là một triết lý. Thông thiên học là một khoa học. Thông thiên học không phải là tôn giáo. Nếu mà định nghĩa tôn giáo là cái sự liên hệ giữa một tín đồ với một vị giáo chủ, chỉ đi chùa, đi nhà thờ, rồi cầu nguyện xong, làm xong công việc, thì thông thiên học không phải là một tôn giáo. Thông thiên học là một khoa học. Và hơn thế nữa, thông thiên học là một lối sống trong cuộc đời. Tức là những gì mà chúng ta học được, chúng ta thấy là đúng, chúng ta áp dụng trong cuộc đời. Cái đó nó là cái giá trị của cái chân lý của Minh Triết Thiền Nguyên. Thì khi mà chúng ta lớn lên đó, một thai nhi lớn lên đó, thì chúng ta đều biết rằng cái thể xác của em đó phát triển rất nhanh. Cho tới cái 7 tuổi, 3 tuổi hay 7 tuổi, thì bắt đầu đó cái hệ thần kinh các em phát triển rất nhanh. Và lúc đó cái trí nó bắt đầu nó phát triển. Đó. Thì những cái điều đó thì chúng ta biết xuyên qua khoa học. Chúng ta biết. Nhưng mà chuyện gì sâu xa hơn nữa, trên cái phương diện mà sự phát triển của thượng trí này, của bồ đề, của an bán, thì những cái chuyện gì nó xảy ra ở đằng sau hậu trường của thể xác, của thể vía, của thể trí. Tại sao có những em nó không minh được đỉnh, học một biết mười, chưa học đã biết, thấy không? Tại sao có các em thì học hoài, học lận đận mãi thì cứ khó khăn. Nhưng mà nếu mà có một cái ý chí mà cố gắng thì các em đã cũng có thể thành tựu, chứ không phải là không. Có điều không ta nói. Chị có ý kiến gì ạ?
Anh nói thì tôi mới nhớ ra một cái điều là trong cái đoạn vừa rồi có nói rằng là có nhiều cái đứa bé đẻ ra là chết ngay, tại vì là nó không có cái ego.
Cái điểm này, một cái điểm đặc biệt tôi muốn nói đến là chúng ta nghe nói về vấn đề mà thụ thai ở trong ống thử nghiệm, rồi chúng ta nghe nói một cái điều nó rất là kỳ quái là thụ thai bằng cách gọi là phân cái tế bào đó, tiếng Anh nó gọi là cái gì đó, chúng ta dùng một cái tế bào,
ví dụ não của ông Einstein chẳng hạn,
nó gọi là cái gì, sai,
nó là làm nó giống hệt
clone, gọi là clone, tức là ví dụ như, tức là như thế nào, tức là theo bình thường đó, thì muốn có một người mới bình thường mình nói một cái tổng quát nha, thì phải có người cha có cái tinh trùng đưa vào cái trứng của người mẹ thì thụ thai thành phôi thai thì sinh ra một em bé. Đó, cái đó thì bình thường. Tất nhiên là ngoài cái chuyện khoa học thì có những cái lối đầu thai khác rất nhiều mà khoa học không biết đến, chẳng hạn như là các vị giáo chủ, các vị đạo sư, các vị la hán, các vị tiên phàm, họ đầu thai họ lấy hình người, có nhiều cách, có rất nhiều cách, nhưng mà cái cách mình biết nhiều nhất là đầu thai xuyên qua vấn đề có cha mẹ, có thụ tinh. Đó. Thì bây giờ căn khoa học mới bây giờ anh nghĩ là bây giờ không cần có cái tinh trùng hay cái trứng gì cả, chỉ cần lấy một cái tế bào nguyên thủy, không? Rồi cũng như là copy clone đó, clone là cái gì, là bắt chước giống hệt như vậy để mà tạo thành một người khác. Ví dụ như là cái anh A đó bây giờ chỉ cần lấy một cái tế bào hay cái gì đó thì làm một cái thụ tinh nhân tạo chế làm đó, thì nó họ đã áp dụng cho những cái loài vật như là con cừu hay là con gì đó ha. Nhưng mà có một điểm mình thấy đó là cái lối mà clone này đó, thì cái baby nó sinh ra nó không sống được. Là tại vì sao? Là tại vì nó không có một cái phần chủ chốt ở bên trong, tức là cái linh hồn. Nói ví dụ bây giờ khoa học tiến cái mức độ gọi là dùng cái với ví dụ là một con chó, cái người chủ nó thương con chó ghê lắm, mà bây giờ nó chết thì giờ khoa học lấy cái tế bào của nó clone trở lại làm thành một con chó khác, thì con chó hay con cừu nó không sống lâu được, là tại vì trên phương diện về xác thể đó thì nó có một cái hình thể, nhưng mà trên phương diện về cái phần tâm linh ở bên trong đó, nó không có cái thành phần của hồn khóm. Đừng nói gì tới loài người, tức là không có một cái linh hồn của chân ngã riêng, thì cái thể xác nó không sống được. Đó là cái đoạn này họ nói là như vậy.
À, tôi cũng tìm thấy cái trang đó, thì cái con cừu Dolly này nó sinh ra ngày 5/7 1996, xong rồi là 5 tháng sau là nó chết. Tức là 7 năm sau nó chết chứ, 7 năm, 7 birthday mà. Nó chết trước 5 tháng trước cái ngày sinh nhật thứ 7 của nó. Như vậy tức là chắc cũng có một cái hồn khóm nào đó chạy vô, cho nên nó cũng sống được gần 7 năm.
Nhưng mà khi mà, tại vì khoa học á, họ không có áp dụng những cái định luật của những cõi giới về tinh thần nữa cao, cho nên họ chỉ làm được cái thể xác thì nó không có thể nào mà nó sống lâu được.
Tại sao mọi lại làm clone kỳ thế nhỉ?
À, thì cái mục đích của họ đó là nó cũng có cái ứng dụng chứ. Ví dụ như là một người mà bây giờ họ già rồi, chết thì ổng giàu quá, ổng tỷ phú, ổng giàu quá, bây giờ ổng muốn sống nữa thì mướn người ta clone ổng, ổng lại sống trong một cái hình thể trẻ trung.
Tôi nghĩ là ông sẽ bảo người ta clone xong rồi ông lấy những cái, ông thay thế tất cả những cái organ của cái người mới clone nó vào trong người ông thì ông sẽ lưu vững được.
Cái áp dụng này nó nguy hiểm lắm, tại vì người ta sẽ tạo ra vấn đề clone cả nhất đạo binh thế này thế nọ, nó áp dụng nó lung tung lên lắm, nguy hiểm lắm.
Cái đó là giống Frankenstein. Nhưng mà cái hồi nãy tôi tính nói đó là những người mà sống sót ai đó thì họ nói là khi mà một đứa trẻ được thụ thai một cái đó là nó có linh hồn ngay. Thành ra dù phá thai 1 tuần, 2 tuần, 5 tuần, 10 tuần thì cũng vẫn là giết chết một đứa trẻ. Thế xong rồi ở đây thì lại nói rằng là có nhiều đứa nó không có chân ngã, tức là nó không có linh hồn, đẻ ra là chết liền. Thế thì mình phải hiểu một cái vấn đề đó như thế nào?
Đấy rồi.
Rồi anh ai muốn trả lời không?
Anh Ngon trả lời đi.
Ok, bây giờ cái vấn đề mà giữa một người cha người mẹ đó thì tạo thành một bào thai. Thì cái bào thai đó phải có một cái chân ngã, một cái linh hồn nào nó chọn cái gia đình nó đi vào để nó đổ thai thì mới được. Và nếu mà vì một lý do gì mà không có linh hồn nào đổ thai vào thì tất nhiên là cái thể xác đó nó sẽ không có thể sống lâu được, nó sẽ chết. Bây giờ nói một trường hợp cụ thể hơn là một người đã có linh hồn như chúng ta đang sống như thế này, phát triển đàng hoàng như thế này, vì một lý do gì đó mà cái người đó chẳng hạn như là bị một cái hoàn cảnh rất là đau thương, thấy không, vợ chết, chồng chết, con chết, cái gì gì đó, thì cái người đó chán đời quá, không muốn sống nữa, không muốn sống nữa, dập tắt cái ý chí mà muốn sống của mình đi, thì cái người đó trở từ lúc đó đó thì cái linh hồn nó muốn tách rời cái thể xác bỏ đi thì người đó sống cũng như chết, cứ dập chờ như vậy. Thì nói như vậy để cho thấy là một thể xác không có linh hồn trú ngụ ở bên trong thì sẽ không lại đó là cái thể xác là.
Mình miêu cái micro này nhá, ở bên nó hơi bị ồn. Anh Văn đấy, anh Văn.
Đó là vấn đề như vậy đó. Tức là bây giờ tôi nói thêm một trường hợp nữa là những người mà bị quỷ ám hay là ma ám nhé. Cái này khoa học ngày xưa họ không chấp nhận, nhưng mà bây giờ lần lần họ chấp nhận rồi. Tức là khi một linh hồn, một cái thể xác nào đó, một cái linh hồn nó quá yếu đuối và sử dụng cần sa ma túy, hoặc là tuyệt vọng, chán đời, không muốn sống, hoặc là cứ đi theo mấy cái người cầu tơ, đồng bóng, nuôi ngải, rồi chơi với ma quỷ thế này thế nọ đó, thì đến một lúc nào đó cái người đó cái ý chí mà quá yếu đi đó thì không đủ sức để mà giữ lại cái thể xác của mình, thành ra ma quỷ vong linh nó vào, nó nhập, nó chiếm cái thể xác đó. Thì cái linh hồn của cái người đó bị đánh bật ra, tức là giống như là cái nhà của mình mà bị người khác vô chiếm rồi, thì cái linh hồn đó chán nản, tuyệt vọng, bỏ đi, thấy không? Thì cái người đó coi như là mất cái thể xác đó, thấy không? Rất là, bởi thể xác lúc đó là bị quỷ nó chiếm rồi. Mình coi những cái phim ảnh của Âu Mỹ đó, nó có những cái trường hợp như quỷ ám như vậy đó, rồi ngay cả những cái trong cộng đồng Việt Nam đó, có rất nhiều cái trường hợp đó, là con gái, con trai gì đó bị quỷ ám thì nó làm nhiều chuyện kỳ quái lắm, phải nhờ những ông thầy pháp, thầy sư tới đuổi tà, đuổi ma cái gì vân vân á. Thì một khi mà cái linh hồn đó đó mà bỏ đi đó, thì cái thể xác đó, đó nó không còn cái là cái nhà của cái linh hồn đó nữa. Một cái trường hợp khác nữa là cái trường hợp mà những cái trường hợp khác nữa là những người mà bị trong cái tình trạng mà gọi là coma đó, bất tỉnh mà gọi là giống như là nửa sống nửa chết rồi
sống như cái cỏ
đời sống thực vật vegetable life, sống đời sống thực vật, tức là không còn một cái ý thức gì về đó. Thì lý do là sao? Là bởi vì cái linh hồn của người đó không có hoạt động ở trong cái thể xác đó nữa, thấy không? Bỏ đi rồi. Với trường hợp đó là rất là khó cho người đó tỉnh lại, trừ trường hợp là có những tay đạo sư cao cường đi tìm những linh hồn đó, thuyết phục linh hồn đó phải trở về cái xác. Nếu mà linh hồn nó bằng lòng á, và ví dụ như người linh hồn đó nó phải đặt điều kiện là tôi về thì là tôi bị cái này, tôi bị cái kia, bây giờ nếu mà ông muốn tôi trở về thì tôi phải làm cái gì, hoặc ông giúp gì được không. Ví dụ như là linh hồn nói chuyện với đạo sư khuyên đủ thứ mà linh hồn bằng lòng trở về đó, thì người đó sẽ tỉnh dậy qua khỏi cái cơn coma. Còn nếu không là cái coma suốt đời. Đó, thì cái vấn đề nó quan trọng cái chỗ là tất cả chúng ta, sở dĩ chúng ta hoạt động được, có trí thông minh, có biết phân biệt, đi đứng nằm ngồi, biết thiền, biết học đạo, sở dĩ chúng ta làm được việc đó là bởi vì trong chúng ta có sự hoạt động của linh hồn hay là chân ngã. Một khi chân ngã vì một lý do nào đó rút đi, thì cái thể xác này sẽ bị tiêu, bị tan rã, bị mất. Rồi lần lần khi thể xác tan, thì các thể khác nó cũng sẽ tan theo, nhất là thể vía, thể hạ trí vân vân. Đó là như vậy.
Vâng. Bây giờ tôi nói tiếp về cái đoạn sau bà Blavatsky. Bà Blavatsky ở trong cái ngôn ngữ của bà rất là sống động. Bà nói mô tả cái linh hồn tới để mà đầu thai trở lại như thế này, để mà gặp lại những cái nghiệp của họ, của cái người đó. Skanda, chữ đó khó.
Skanda tức là Skanda. Uẩn. Skanda tiếng
uẩn anh.
Bên Phật đó, phần gọi là uẩn.
Ok.
Cái chữ uẩn này đó, để tôi nói thêm một chút xíu.
Vâng.
Chữ uẩn, mình nghe cái chữ uẩn thì nghe nó lạ lắm. Đó. Chẳng hạn như ngũ uẩn. Ngũ uẩn là cái gì? Ở bên Phật giáo hay nói về ngũ uẩn đó. Ngũ uẩn là cái gì? Uẩn tức là cái sự tập hợp của những nguyên tử nó tập hợp lại với nhau, nó trở thành một cái thể của mình. Ví dụ như là những cái nguyên tử mà nó tập hợp lại với nhau, nó tạo thành cái thể xác đó, thì nó cái uẩn đó, nó mình gọi là uẩn về về sắc uẩn. Ngũ uẩn là năm cái ở bên Phật giáo họ nói là cái gì đó,
sắc thọ tưởng hành thức.
Vâng, sắc thọ tưởng hành thức. Như vậy thì sắc á, cái uẩn về sắc chính là cái thể xác của mình. Thọ đó, cái uẩn về thọ đó thì chính là thể vía của mình, là về nó nói về cảm giác mà, cảm thể mà, thì chính là cái thể vía đó ha. Rồi tưởng, rồi hành, rồi thức, có nhiều người dịch
có thể
nói chẳng cái tưởng hành thức nó khác nhau, nhưng mà đại khái đó thì cái tưởng hành thức đó, là nó thuộc về cái vấn đề là consensus, về cái intelligence, về cái trí, cái hạ trí, cái tư tưởng của mình. Thì như vậy đó, bên Phật giáo khi nói về ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức, thì một cách gián tiếp bên tâm học chính là bảy cái thể của con người, mà đặc biệt nhất là tứ thể hạ, sát vía, hạ trí, thượng trí. Đó là cái chữ scan đặt.
Nếu vậy thì mình có thể nói uẩn là những cái tinh hoa của những cái thể, chứ nó không hẳn là những cái thể.
Nó không phải là tinh hoa đâu chị. Nó là những cái sự tập hợp của những nguyên tử, nguyên tố ở cõi đó để tạo thành cái thể. Ví dụ như ở cõi trần thì nó có những nguyên tử, nguyên tố của cõi trần. Một linh hồn cái mốt đầu thai thì cái chân ngã của người đó phải rút ra những cái nguyên tố, nguyên tử của cõi trần để làm thành cái thể khí, thể xác, gọi là xác thể, dùng những nguyên tử của cõi vía để làm thành cái cảm thể, dùng những nguyên tử của hạ trí để làm cái hạ trí thể, vân vân.
Có thể là cái đó nó có từ trước khi mình có những cái thể. Chứ bây giờ đọc nguyên một cái câu này đó, từ anh đọc cái câu từ cái chỗ H.P. Blavatsky đó. Blavatsky, in her vivid, forceful and inimitable language, gives the following description of the ego coming to rebirth and being met by his kandas, karma, with its arm of kandas waits at the threshold of Dipakam, when the ego re-emerges to assume a new incarnation. It is at this moment that the future destiny of the now rested ego trembles in the scales of just retribution, as it now falls once again under the sway of active karmic law. Thế là cái uẩn thì nó có từ trước khi ra đời ấy.
Ok, để tôi nói cho rõ một chút xíu nha. Cái uẩn là cái tập hợp của những nguyên tử của người này. Trong kiếp trước mình có một cái thể xác, khi mình chết cái thể xác nó tan rã đi, trở thành những cái nguyên tử, nguyên tố. Và những nguyên tử, nguyên tố đó nó vẫn ở tại cõi trần. Khi một linh hồn bắt đầu đầu thai, rời khỏi cõi đường ba căn đầu thai và tìm cách để mà tái tạo lại một thể xác mới, thì người này khi đầu thai phải gặp ba cái định luật, phải nói đúng hơn bốn cái định luật. Cái định luật thứ tư thì thuộc về cái định luật đó là cao rồi, thì các vị đạo sư, các vị Phật Bồ Tát thì các ngài giải quyết vấn đề dễ dàng. Nhưng mà tôi nói trường hợp bình thường á thì gặp ba cái định luật. Mình định luật gay gắt nhất là cái định luật nhân quả, phải không? Mình phải giải quyết cái mình định luật nhân quả làm sao. Ví dụ mình tính kiếp tới mình trả thế nào, trả quả gì, mình làm những cái tội gì, những muốn quân mình như thế nào, mình bây giờ kiếp trước mình học tới mức nào, rồi bây giờ mình muốn học tiến hóa tiếp, phải không? Tất cả những cái đó đó mình phải giải quyết cho xong hết, thì mình mới tìm ra một cái gia đình nào, người cha, người mẹ như thế nào, và cái có thể cho mình một cái hoàn cảnh về giáo dục, về tinh thần như thế nào. Sau đó thì mình mới đầu thai vào trong đó. Tức là mình phải satisfy ba cái luật đó: nhân quả, luật tiến hóa và luật nhân duyên. Tôi chưa nói về cái luật gọi là liên đới nhân loại giữa các con người với nhau sẽ sống khác nhau. Mình phải giải quyết những vấn đề đó thì mới chọn được một cái gia đình để đầu thai vào. Rồi chị đọc tiếp đi.
Hello, tôi vừa chạy đi cho con mèo nó ăn cơm, tham đồ ăn. Ở trong cái cuộc tái sinh này thì tất cả đã sẵn sàng. Và có những cái luật để mà mang đến một cái sự đầu thai, là tất cả những cái tội lỗi của cái kiếp trước của cái người, cái chân nhân đó thì sẽ bị trừng phạt. Tại vì không có bị trừng phạt trong một cái địa ngục tưởng tượng nào cả. Và có không có những cái quỷ sứ rất là lố bịch, nhưng mà sẽ bị trừng phạt ở trên mặt đất. Và anh ta sẽ phải đền tội cho tất cả những cái điều sai lầm của anh ta về tư tưởng và hành động. Những cái gì anh ta đã gặt hạ, đã gieo, bây giờ anh ta phải gặp. Cái sự đầu thai lại thì cái người đầu thai lại này sẽ thu lại chung quanh anh ta tất cả những cái người, những cái chân ngã mà đã chịu đựng đau khổ vì anh ta một cách trực tiếp hay gián tiếp. Và mặc dù unconscious, tức là cái người của cái nhân vật kiếp trước đó, những người đó họ đã chịu đựng đau khổ của người nhân vật kiếp trước, mà bây giờ thì cái nhân vật đó thì không còn biết gì nữa, nemesis là cái gì, họ sẽ bị ném vào đó bởi nemesis ở trong trên con đường trên con đường của cái người mới ra đời này, và được giấu ở trong cái chân ngã trường tồn của anh ta. Nemesis là giống như là cái ông thần nhân quả đó, the inescapable agent of someone or something bound for a long standing rival. Enemy, tức là có một cái nhân vật nào đó sẽ làm giống như là một cái nhân vật để mang đến cái điều xui xẻo đó, hay là một cái ngôi sao xấu đó.
Khá giống như là cái số mệnh.
Vâng. Về cái số mạng ở trong cái con người mới này, và nó được giấu kín ở trong cái chân ngã muôn đời của anh ta. Cái người mới này thì cũng không có gì hay ho hơn là một cái bộ quần áo mới mặc cho một cái người đó, chỉ khác nhau là màu sắc, hình dáng, nhưng mà cái người mà mặc đó thì cũng vẫn là một cái người tội lỗi giống như là cái người của kiếp trước. Cho nên rằng cái luật nhân quả mà hướng dẫn cái người này đi đến một cái làm thành viên của một cái giống dân nào đó và một cái quốc gia nào đó, thì sẽ thấy được ở trong cái tính chất chung để mà tạo ra một cái cơ thể và tạo ra một cái hoàn cảnh xã hội phù hợp để cho cái tính tình của anh ta nó được ra như thế. Và cái tính tình anh ta đã được tạo ra bởi cái chân ngã từ nhiều kiếp trước. Và bây giờ anh ta gặt hái cái kết quả anh ta đã gieo. Như thế thì cái luật nhân quả nó sẽ vẽ con đường tạo ra bởi cái chân ngã để đi đến một cái cuộc đầu thai mới. Và cái nhân luật nhân quả này là tất cả những cái nhân từ bao nhiêu kiếp anh ta đã tạo rồi cho chính mình. Khi mà chúng ta nhìn vào những cái luật, những cái lực nhân quả này, thì có một cái điều mà nó sẽ đè nặng lên, đó là cái điều mà cái chân ngã đó họ chủ chấp nhận. Tại vì cái chân ngã đó thì có con mắt sáng suốt, và anh ta chấp nhận những cái hoàn cảnh, những cái hoàn cảnh mà anh ta phải chịu đựng, mặc dù là nó khác hơn cái điều mà anh ta muốn, nhưng mà anh ta không thích lắm, nhưng mà anh ta cũng vẫn chấp nhận, tại vì anh ta biết. Thì cái này là một cái bài học trường đời của anh ta, nhiều khi nó không được vui thích gì cho lắm. Và cái sự hiểu biết của anh ta còn kém, cho nên rằng là phải có những cái kinh nghiệm ở dưới trái đất mà nó không, nó cũng có thể làm đau đớn và nó có thể bất công và nó đôi khi nó cũng vô ích nữa. Nhưng mà cái chân nhân thì nhìn thấy những cái lý do tại sao mà anh ta phải đấu tranh như vậy và những hoàn cảnh nào để sẽ giúp đỡ anh ta để mà tiến lên. Cho nên rằng chúng ta có thể nhìn thấy rằng là những cái sức nặng của những cái điều buồn phiền, những buồn phiền đau khổ kiếp trước thì nó sẽ rất là nhẹ nhàng để mà so với những cái điều mà cái người này họ nhìn thấy rõ ràng có những cái điều vui thích hoặc là buồn phiền ở trên trái đất. Câu này nói nó hơi lộn xộn, anh Ba có thể giải thích được không? Cái dịch nó hơi lộn xộn một tí, bắt đầu từ chữ bất the ego that he plumbs into the left of the body sees the cause which result in the condition of the incarnation.
Tức là chân ngã là quyết định cái sự đầu thai, chấp nhận được nhân quả như thế nào mà tiến hóa là sao. Và khi chân ngã quyết định thì cái đầu thai và tạo thành hình thể mới. Hình thể mới là con người mới. Thì con người mới này là nhiều khi không có nhớ được những quyết định của chân ngã của mình, không hiểu được. Thành nữ than thân trách phận, tại sao tôi khổ quá thế này, trời lại hành tôi thế này. Nhưng mà thật sự không có ông trời nào hành thế đó, chính chân ngã của mình quyết định điều đó. Mà mình không có hiểu, thành nữ than thân trách phận thôi. Do đó mà khi thiền đó mình mới hiểu được vấn đề đó.
Thì mỗi một cuộc sống chỉ là một bước để mà tiến lên qua những sự tiến hóa của mỗi một lần đầu thai. Chân ngã là cái linh hồn thiêng liêng ở trong một cái sự tiến hóa ra ngoài và vô trong, từ vật chất cho đến tinh thần, đi tới cuối những cái đoạn đường để mà cuối cùng thì hợp nhất với lại thực tế, từ sức mạnh này tới sức mạnh khác, từ vẻ đẹp này và sự hoàn hảo của một cái cõi cho đến những cái sự hoàn hảo và những sự đẹp đẽ hơn của cõi khác, để mà tiến lên vào những cái chỗ vinh quang, những cái điều hiểu biết mới và những cái khả năng ở trong mỗi một chu kỳ. Thì đó là cái số mạng của tất cả mọi chân ngã. Cái này trích trong cuốn sách The Key to Chuyển Hóa Thông Minh Học. Như là bà Annie Besant đã nói rõ ràng, với một cái kiếp số kiếp như thế thì cái chuyện mà những cái chuyện đau khổ nhỏ nhen của từng giai đoạn thì đâu có cái gì quan trọng đâu. Một cuộc sống đen tối cũng vậy, cũng đâu có gì quan trọng. Tiếp tục chúng ta nhìn quan sát về cái vấn đề mà những vấn đề mà quả báo, nhân quả của một cái linh hồn, thì chúng ta có thể nhìn thấy tất cả những cái nhân quả nó tích tụ lại thành một đống, nó bay ở trên đầu của cái người đó, thì nhìn cái đó thì không thấy không có vẻ vui vẻ một chút xíu nào, tại vì thường thường là nó nhiều điều xấu hơn điều tốt. Cái lý do thì như sau. Ở trong cái giai đoạn đầu của tất cả những người đầu thai ra thì vì cái sự sốt nát, họ làm rất nhiều điều nó không nên làm. Và như thế thì đã là tạo ra cho mình một đống những một vô số những cái sự đau khổ ở trên cõi đời. Một cái người còn một cái người mà đã văn minh trung bình thì cố gắng làm những điều tốt hơn là những điều xấu, và như thế thì nói chung là làm tạo ra được nhiều nhân quả tốt hơn là nhân quả xấu. Nhưng mà tất cả những cái cặp ma, những cái quả, những cái nhân quả xấu tốt này nó lại đi vào cái đám kia. Và như thế rằng là chúng ta nhìn thấy rằng cái đám đó nó vẫn còn nhiều nhân quả xấu lắm. Bây giờ mặc dù là mình làm nhiều điều tốt nhưng mà mình còn nhiều cái xấu quá, thành ra đi vào nó rớt vào thì nó lại bị tan loãng ra, nó lại xấu nhiều hơn tốt. Cho nên chúng ta phải giải thích thêm nữa. Cái kết quả của những cái tư tưởng tốt, những hành động tốt thì để cho giúp đỡ cho cái người đó trở nên khá hơn và để làm tăng thêm cái sự tốt đẹp của những cái thể của người đó và mang cho anh ta những cái tính tình tốt như là can đảm, tình thương, lòng sùng tín vân vân. Thì những cái kết quả đó bây giờ nó ta có thể thấy được ở trong cái người đó và trong những cái thể của người đó. Nhưng mà nhìn vào cái đám những cái nhân quả xấu thì nó cũng vẫn hãy còn nhiều cái xấu cũ nó tồn đọng. Nếu bây giờ anh ta làm một cái chuyện tốt với một cái tư tưởng rằng là anh ta sẽ được thưởng thì cái nhân quả tốt ấy nó sẽ tới với anh ta và nó sẽ được tích trữ lại cùng với những cái số nhân quả cũ cho đến khi mà cái nhân quả đó nó chín mùi và nó hoạt động, nó thành ra, nó thể hiện ra ngoài. Những cái nhân quả tốt đó thì nó dính líu, nó kéo cái người này dính chặt vào quả đất, cũng giống như là những nhân quả xấu. Cho nên rằng là cái người này vì muốn tiến hóa thì phải làm tất cả những hoạt động mà không nên nghĩ về mình, không nên nghĩ về cái kết quả của mình. Cho nên rằng không phải là tất cả mọi người đều có thể tránh được cái kết quả của hoạt động của mình, mặc dù xấu hay là tốt. Nhưng mà anh ta có thể làm thay đổi cái kết quả. Nếu anh ta tự quên mình đi hoàn toàn thì những cái nhân quả tốt này, những cái hoạt động, hành động tốt này, nó anh ta chỉ làm những cái chuyện tốt vì cái trái tim của anh ta tốt mà thôi. Thì cái lực mạnh mẽ của cái kết quả nó sẽ tạo ra để mà cho anh ta trở nên một con người tốt. Và không còn cái gì nữa để mà lôi kéo anh ta về những cái cõi thấp thế này. Tại vì là trong trường hợp nào thì người ta cũng sẽ nhận được cái kết quả mà người ta muốn. Cũng giống như lời của Đức Chúa Giêsu nói rằng là ta đã nói rõ ràng là họ có những kết quả đó, họ có những phần thưởng đó. Một cái chân ngã đôi khi muốn chọn lựa rằng là anh ta sẽ nhận một cái kết quả nào đó trong cái cuộc sống này, mặc dầu cái bộ óc thì không biết, nhưng mà ngay những cái hoàn cảnh nó không được tốt đẹp mà một người rất là khó chịu, nhưng mà chính là anh ta đã chọn lựa đấy để mà anh ta có thể tiến hóa thêm. Một cái người đệ tử của Đức Thầy thì thường thường là điều khiển được và thay đổi được cái nhân quả của mình và tạo ra những cái lực mới ở trong nhiều phương hướng. Và như thế thì nó sẽ ảnh hưởng đến những cái kết quả của những cái nhân quả cũ. Mới tới cái đoạn này thôi. Thì nói thêm về cái, tôi lặp lại cái đoạn mà vừa rồi mới bàn đó, thì nói để cho nó rõ hơn. Thì nói chung là nếu mà mình mà cứ, mình làm chuyện tốt xong mình cứ chờ đợi là có chuyện tốt nó xảy ra thì mình cứ được hưởng phước hoài, nhưng mà mình cũng hưởng lại những cái quả xấu luôn. Và mình không có đi lên. Thực ra bây giờ nếu mình làm chuyện tốt thì mình đừng có nghĩ đến kết quả, thì nó sẽ đi theo một cái chiều hướng khác của mình, tiến hóa được tốt hơn. Không biết nói vậy có đúng không? Anh Lâm có ý kiến gì không?
Hỏi nó giờ quá giờ rồi, có học bên giáo lý cái trường không?
Vâng, nhưng mà mình kết luận cái đoạn này sao ấy?
Nó chỉ thử kết luận chứ sao?
Kết luận cái đoạn này tức là cũng giống như là cái dưới chân thầy á, tức là không làm việc tốt nhưng mà không nên chờ đợi kết quả, như thế thì mình mới có thể thay đổi được nhân quả của mình. Còn nếu mình làm chuyện tốt mà mình cứ chờ đợi kết quả thì mình lại xuống đây mình hưởng phước thôi, thì mình tiến hóa nó chậm lắm.
Đúng rồi. Làm mà không cần khen thưởng gì cả, làm là bởi vì cái việc làm đó là đúng thôi. Đó. Còn nếu mà mình còn chờ đợi kết quả thì mình còn mắc kẹt ở trong cái vòng nhân quả.
Alo, anh Minh có thể giúp đỡ được anh Minh?
Dạ vâng. Trang bao nhiêu tiền?
Ờ, tiền trước đâu mất rồi.
Trang
171 ạ. Vâng,
bây giờ đọc 171 ha. Như là bình luận đoạn 3, số 5.
Gốc rễ còn như này, ánh sáng cũng còn như này, những hột đông đặc cũng còn như này. Và phôi a o u vẫn còn là một a à, trong những lời bình luận người ta Evu là cha mẹ của thần minh hay là sáu trong một hay là thất cổ sanh hóa vạn vật, tất cả đều tùy thuộc ở đọc bảy chữ ấy. Người ta có thể đọc bảy chữ ấy bằng một dạng hay bằng ba dạng hoặc bảy dạng bằng cách thêm vào chữ sau đó ô sau cùng. Cái danh từ Eo huyền bí này sở dĩ được phổ biến phổ truyền là vì nếu người ta không biết sự huyền bí của ba dạng đọc này thì không đem lại kết quả gì. Đi từ là một nguyên to lịch sự bất nghi của tất cả cái gì sinh tồn trong trạng thái thụ động hay chủ động. Theo một ý nghĩa, Eo cho là cái cội rễ không cội rễ của vạn vật. Nhân đó là một Eparaman là đứng tuyệt đối. Còn theo một ý nghĩa khác thì Esho là một danh từ của sự sống duy nhất được biểu lộ, là một đơn vị trường tồn và linh động. Như đã giải ở trước danh từ gốc rễ có nghĩa là sự hiểu biết thanh cao là thực tại trường tồn và tuyệt đối, hay là cách mà ta gọi là Jarabaman hay là Mulaparitti, bởi vì hai danh từ cho chỉ là hai biểu tượng của một. Ánh sáng vốn là tia sáng thiên nhiên toàn diện, nó xẹp vô cái chứng thiên nhiên và giờ đây nó làm cho cái chứng ấy có khả năng này nở. Nó gọi chất vũ trụ khởi diễn những giai đoạn tiến hóa lâu dài. Những hột đông đặc sự biến hóa đầu tiên chắc chắn nó quan hệ đến chất vũ trụ này mà người ta phỏng dịch là nguồn đội của đấng của dãy ngân hà, là chất mà nó biết. Cái chất này theo sự tiết lộ của các đấng vô tướng mặt đầu tiên đất tế nhị cực tiểu nhất mà con mắt của Đức Bồ Tát hoàn toàn có thể thấy được trong giấc nghỉ hơi theo chu kỳ của vũ trụ. Cái chất này cho sáng và lành lẽo, lúc vũ trụ chuyển mình lần đầu tiên để tỉnh thức thì nó ra hải rác xuyên qua không gian, nếu từ dưới đất chân lên thì những mảnh cúa ra đó giống như những viên đạn và những khối giường thể, những hồ sữa tương đặc này. Chúng là phần bóng của những thế giới tương lai và những tổ hợp của các vị tinh tú. Có dừng nghe hay đọc tiếp?
Dạ, hãy vào dừng lại tiếp để mình bàn.
Không, cho đoạn này thì hiểu là sao? Chị hiểu là sao?
Phần 3 số 5 này. Tôi cũng nghe chưa kịp đi rồi, tôi phải đọc lại. Tự nhiên là có ai ô hô là gì?
Nó là ô e ao hô. Cái này đó là cái danh từ của Thượng Đế. Cái thời xưa các tôn giáo cổ họ nói, chứ bây giờ mình không có dùng danh từ này nữa. Bây giờ mình dùng là Om. A-U-M. Om. Thì cái O-A-U này đó, trong đó chứa được chữ A và chữ O. Chữ A là cái tiếng đầu tiên, tức là cha. Chữ O là cái vòng tròn của vũ trụ phát sinh ra mọi vật, mọi mầm sống là mẹ. Trong đó có chứa được cha và mẹ của các vị thần linh. Thần linh tức là bao gồm cả chân ngã chân thần, tức là chúng ta. thì từ cái om á, đặc tính nhị nguyên á thì thành tam nguyên, tức là có âm dương và sự liên đới, sự liên hệ giữa âm và dương, hay là ba ngôi Atma, Buddhi, Manas. Khi ba ngôi là biểu lộ ở cõi hồng trần, cõi vật chất, thì thể hiện nó thành 6 hoặc 7 ngôi. Nhưng mà 6 hay 7 ngôi này đều là một đối với những ngôi của Thượng Đế cùng cha và mẹ. Cái đạo này thì nó hơi tốn nghĩa, nếu mà không có giải thích thì nó tốn nghĩa lắm. Cái chữ differentiation này á, bản dịch của bà Hai thì nói là sự biến hóa, có nhiều chỗ nói là sự biến phân. Biến hóa không được, biến phân được, nhưng tiếng Anh là differentiation, tức là cái chất nguyên thủy, tinh nguyên đầu tiên á, thì do cái tác động của Thượng Đế, của quyền lực, thì Mula Prakriti đó nó không còn là một chất đồng nhất nữa, tuần hóa đồng tuần nhất nữa, mà nó trở thành ra có cái dịch
nhiều chất khác nhau,
dịch tức là một cái sự biến đổi khiến cho cái vật chất tinh nguyên đó, một phần lớn của vật chất tinh nguyên đó đó, nó sẽ hỗn loạn, nó trở thành cái cồn, thấy không, những cái hộp
đông đặc
nó cứ thế nó biến hóa, từ từ nó biến hóa mãi mãi để mà nó tạo thành vũ trụ.
Anh em người ta đây dùng chữ chất vũ trụ đó.
Cái sự biến phân hay biến hóa này có ba giai đoạn. Sự biến phân từ Mula Prakriti nó cứ biến phân mãi 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 cho đến mà nó không thể biến phân được nữa thì nó dừng lại chỗ đó. Thì cái hộp mà cái thành phần mà nhỏ nhất á, thì cái nguyên tố đó nó là thuộc về nguyên tố vô sắc tướng, nó không biểu lộ ở cõi trần, nó không có dùng để mà tạo vũ trụ. Nhưng mà khi mà cái nguyên tố đó á, nó bắt đầu nó đông đặc lại, nó kết hợp với nhau, khi nó không biến phân được nữa đó thì nó bắt đầu nó kết hợp. Và từ cái sự kết hợp đó đó, nó tạo thành ra những nguyên tố mà chúng ta gọi là chân thần. Rồi chân thần á, nó sẽ có nhiều loại. Có loại chân thần mà gọi là quân bình. Tức là những vị này là giống như là Phật rồi. Còn những vị chân thần không có quân bình thì lại tụ họp lại với nhau để tạo thành ra chân ngã. Chân ngã có những loại nó quân bình rồi thì chính là cái chân ngã của chúng ta. Còn những cái chân ngã mà nó chưa có quân bình đó, đó thì nó lại tổ hợp lại với nhau, nó tạo thành cái thể xác, thể vía vân vân, bảy thể của con người. Và cũng cùng một cái nguyên lý như vậy đó, nó tạo ra vũ trụ bảy cảnh và 49 cõi. À, 7 cõi và 49 cảnh. Đúng rồi, nó là như vậy đó. Đoạn này đó, ý là như vậy.
Vâng. Đây cũng nói về là sự kết hợp để mà làm thành ra các cảnh các cõi. Mầm mống của những thế giới tương lai, những tổ hợp các vị tinh tú đó. Thì cái mà cực tiểu nhất mà các vị Phật có thể nhìn thấy được thì không biết là cái đó nó thuộc về cái cõi nào. Cái đó tôi nghĩ nó không phải Mula Prakriti. Số 6 là cội rễ của sự sống ở trong mỗi vạt của bể trường sinh. Và cái bể trường sinh ấy chói ra ánh sáng. Ánh sáng là lửa, là hơi nóng của sự vận chuyển. Sự tối tăm biến mất và không còn nữa. Nó tiêu tan chính trong tinh hoa của nó, trong khối lửa nước cha và mẹ. Đọc mấy cái này thì mình phải tưởng tượng thôi. Anh Minh đọc tới đâu rồi anh Minh?
Rồi, để tôi góp ý cho mà rồi cứ lọc hoài, lọc hoài thì làm sao nhớ được.
Mấy là tưởng anh em cơm mà chứ.
Lọc rồi. Mới cái câu, một câu này là cái thiện á. Ở này anh cho em coi lại đi, đọc coi, coi bản tiếng Anh nè, ta nói gì. The root remains, the life remains, the curse remains, and the O-E-A-O-L, where at the word O-O, this one, ha ha. À, cái câu này, cái câu kinh này, cái ta nói đơn giản rồi đó. Nhưng mà bởi vì mình đã bị đơn giản nên mình phải thiền thì cứ vô. Không thiền thì mình không có cái tư tưởng để mà khai triển đâu, khó lắm. Ừ. Chứ hết là cái gì? Cái nguồn gốc còn ở lại. Cái nguồn gốc này là cái gì? Đó, mình phải suy nghĩ. Bởi vì mình học, chúng tôi xin nhắc lại, anh chị em cố gắng phải thiền nha. Còn những người mà có trí thức thì hãy cố gắng khảo sát những cái từ chuyên khoa của đường lý học, những tiếng Hán rồi đó, thấy không? Đó. Rồi những kinh sách cổ thư hồi xưa đó, rồi lúc bây giờ mình mới có cái khả năng để mà khai triển, để mình giúp cho người ta mở cái trí, thấy không? Ở đây. Ở đây là cái gì? Ở đây chứ hết là những nguồn gốc. Ở đây cái nguồn gốc nói đến cái nguồn gốc cái gì? Chúng ta phải đặt bởi dây nó thuộc về nghi vấn thư. Nghi vấn thư bí truyền. Bây giờ cái thiền định chân kinh này, cái câu này là đưa là cái vấn đề. Khi mà nói đến cái nguồn gốc thì cái người đệ tử ở đây chính là một vị chân sư đó, đặt ra cho đệ tử cái câu này. Cái nguồn gốc còn lại là cái gì? À, thì nghĩa là người đệ tử phải suy nghĩ thôi. Cái gì, cái nguồn gốc là cái gì?
Nguồn gốc cái
tư phạm
anh.
Đó, đại chị, để tôi mới nói, đây là nghi vấn thư biết chuyện, cách tư xí là esoteric đó. Nên mình đừng có dội, chị đừng có dội, mà nói, để tôi nói cho mình nghe, thấy không? Nó thuộc về nghi vấn thư biết chuyện của cái thiền định chân kinh. Nó đơn giản đâu. Cứ mình cứ nói là mình không mình thua đấy.
Thôi anh hai em cứ nói đi, đừng chắc móc nữa được.
Đó thì tôi nói vậy đó, thì chị hãy bình tĩnh để nghe tôi nói nè.
Nhưng mà tại vì anh nói nó có vẻ như là
nguồn gốc của anh quá. Ở cái thầy ha, mình đừng coi cái bình luận đi. Mình đừng coi là bình luận của Đức cả. Mà mình hãy coi, mình phải đặt lại. Chứ hết mà khi mà người ta đưa ra cái câu này á, là mình phải coi, mình phải hiểu, mà phải thương đó. Khi nói đến cái nguồn gốc, chứ hết là nguồn gốc cái gì? Nguồn gốc của vũ trụ, của càn khôn vũ trụ, nguồn gốc của con người, nguồn gốc của trái đất. Chứ không phải cái nguồn gốc, không phải mà nói như gravity, mình như cái từ mà anh Văn, chị hiểu thường đâu, không phải như vậy đâu. Cái thời kỳ này là cái thời Mantra, cái chu kỳ sinh hóa, chứ không phải mà cái New Reality nó ở vào cái trước cái tiền cái thời kỳ Mantra lặn, cái New Reality á, chứ chị đừng nói đi, cái nguồn gốc New Reality
như vậy. Mình cũng nói rồi, thì là cái chứ không có, bắt đầu có một cái xà, một cái ánh sáng vào thì nó
không phải phải như vậy. Đó, bình tĩnh, để nghe tôi nói.
Tại anh bắt đầu anh lên lớp, anh cứ giảng, anh cứ làm, ai mà thích nghe.
Ừ, lên nói rồi lại tôi nói hết cái đó rồi chị suy nghĩ thôi.
Anh nói nhưng mà anh đừng trách, tôi không thích nghe trách.
Tôi nói người ta nghe thì cái nguồn gốc là rút đó, cái từ rút này nó phải nghĩ đến cái thời kỳ nè, cái thời kỳ mà sáng tạo hôm nay đây, cái chu kỳ sáng tạo Mantra đây, chứ không phải trước cái thời kỳ sáng tạo thì mới nói đến Nirvana. Còn bây giờ cái thời kỳ sáng tạo này là cái nguồn gốc, cái này là cái gì? Chứ hết là phải nói đến cái nguồn gốc của càn khôn vũ trụ, cái muôn loài vạn vật của tất cả. Mà khi mà cái sự hiện ra của các thiên hà ngân hà nào đó, thì lúc bây giờ nếu mình nói đúng cái điều này thì hãy coi lại cái lời bình luận của Đức Hát, thấy không? Trước khi ngài nói đến cái nguồn gốc thì ngài đặt ra một cái vấn đề là phải hiểu đến bảy cái từ này, O E A O O O ha, vậy khi mà nói đến nguồn gốc thì phải nhớ cái từ này, bảy cái từ này nó đậm đáo chỗ này nè, Bả cái từ này nó là cái nghĩa là cái như gọi là nè, nó đã giải thích rõ nè, is surrendered father mother of the Lord. À, chị thấy chưa? À, chị ra đừng có đón đi qua tin mà phải nói nghĩ như nào cái này, thấy chưa? Cái nguồn gốc nó là o đây là bãi cái từ này là bãi cái nguồn gốc mà tạo ra cái thời kỳ sáng tạo như là dạng vật ở trong càn khôn vũ trụ và trên cái đất chúng ta đây, mà ở đây chính ở đây á, Đức Cha Hàng nói đó là cha mẹ của các vị thần linh, mà chữ gót này nó gồm có thượng đế này nha, chữ gót to chứ không phải gót nhỏ. Gót thường là thần linh thiên thần nữa, chữ gót này là gót lớn, gót là thượng đế, thượng đẳng, thượng đế nha. Anh em coi lại có dạy học nó phải để ý như cái từ này nè đó, father mother of the Lord đây thì á, cái từ này nè, từ O U A O S O E A O What S O O ha, thì bây giờ đó cái từ này hiện tại nó đã biến thể nó rồi, nó thành ra, bởi vì theo về kiến thư bí truyền đó, người ta nói rằng những cái từ ở trong quyền bí học đó, nó thường có quán dị tự, gọi là quán dị tự nha, mà thực sự bãi từ này á là bãi cái tiếng này là thường thường đầu tiên nó là bãi cái âm thanh của con gà nó gái. Con gà nó gái đấy, giải thích rõ để cho anh chị em thấy cái sự duyên đến cái như dính thư biến tiền như vậy đó. Bãi cái từ này á, nó là bãi cái âm thanh của con gà nó gái. Cái buổi bình minh gọi là cái buổi bình minh của chu kỳ sinh hóa, là một ngày vĩ đại đến chúng ta đây, là một ngày vĩ đại ở lại với chúng ta đây, gọi là một buổi bình minh của một chu kỳ sinh hóa, gọi là đau opening winter đây. Thì cái bãi cái âm thanh này á, sau này nó được quán dị tự, nó trở thành là chữ A, chữ U và chữ M. Đấy, anh chị thấy chưa? Nó trở thành là tiếng Om đấy. Đấy, nguồn gốc của một loài dạng vật cái tên này là nó xuất phát từ tiếng Om đấy. Nhưng mà nếu mà muốn nghiên cứu kỹ coi cái từ tiếng Om này nó có ý nghĩa gì, tại sao nói là cha mẹ của các thần linh và thượng đế, là bởi vì ba cái từ này chữ A đó. Nên mà chị mà nếu mà chị mà tôi nói sai á, chị phải mở ra cái ẩm nói sai để sửa lại không? Bởi vì tôi nói với anh chị em rằng cái sự sai lầm thì nó giống như một cục đá trên trời nó rớt xuống, mà nếu mà tôi nói sai mà không sửa lại thì chết á. mà cái chân lý thì nó giống như chiếc sữa bò mà ở dưới chân núi mà nó bò lên đỉnh núi vậy đó. À, anh chị em nhớ cái điều này nha. Hai. À, thì cái chữ A đó, theo bên nghe là tiếng Ấn, người Ấn người ta gọi nó tương đương như chữ Agni. Chữ Agni, Agni là thần quả, chữ A là thần quả, tượng trưng là Agni là thần quả. Còn chữ U thì nó là tượng trưng như là chữ thần Vayu, bởi vì như vấn thư lý truyền hay là nó có một sự quán dị tự, nghĩa là huyền bí lắm, bởi vì nó thành một từ nó có nhiều nghĩa lắm, thành ra chữ U nó có nghĩa là chữ quê, nó thành nó trở thành là Vayu là thần gió, Ách Ni là thần lửa, còn Marut mà chữ em á, chữ em mà từ chữ ôm nó nói là thần Marut là thần nước. Đây, thì anh cho em thấy không? Thì mọi cái gì mà được sáng tạo trong cái chu kỳ sinh hóa này là do ba cái vị thần này đấy, thần lửa, thần gió và thần nước đấy. Vì các vị thần linh đều do ba cái vị thần này tạo ra hết, là ba cái từ này đó tạo ra. Nhưng lý do đó một thiền sư, một thiền sinh ha, họ luôn luôn nhớ, mà khi đây là một cái chìa khóa huyền bí học đây, để cho người ta thiền về thánh người ông đây. Anh em thấy chưa? Tôi nói vậy đó, anh em suy nghĩ đi, thấy chưa? Cái này nè, chứ ba bãi cái tiếng này là bãi cái tiếng con gà gái lúc buổi bình minh mà nó xuất hiện đó. anh chị em coi lại, có nhiều con gà nó gái giống lắm, mà có nhiều con gà có khi nó gái có 5 tiếng. Anh chị em phải nghiên cứu lại nha, tại sao trong ngày 7 tiếng nhưng mà con gà có khi nó gái có 5 tiếng, nhưng mà cái 2 tiếng sau có khi nó tùy theo con gà. Con gà nào mà nó có hơi nó mạnh thì nó có thể.
Người Việt Nam mình nói là gáy có 4 tiếng đó. Ồ, 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 ồ.
Ở đó đó có 4 tiếng nữa. Chứ thật sự tôi cũng nghe có khi 5 tiếng, chứ không phải 4 tiếng. Bởi vì cái tiếng sau cùng nữa nó có tùy theo cái khả năng con gà đó. Con gà mà nó có hơi dài quá, nó sức khỏe nó mạnh thì nó gáy. Cái 3 tiếng sau kéo dài, 2 tiếng sau kéo dài là tiếng em rồi đó. Nè. Vì lý do đó thì nguồn gốc của muôn loài giãn giật ở trên trái đất này mình lúc trong trong cái chương trình sáng tạo không? Nó chính là tượng trưng con gà là cái hóa thân của Đức Thượng Đế sáng tạo. Cái hóa thân của Đức Thượng Đế sáng tạo đi.
Vậy là người Pháp họ chọn con gà là họ khôn
à, bởi vậy nên thành ra bên Pháp là họ đã nắm được cái chìa khóa biến chuyện này, nên thành ra họ chọn cái con gà vô lâu rồi là con gà thấy vợ con gà tây đó hả, con gà tây nó có đầu tiên, nó là cái tượng trưng cho sự sáng tạo. Bây giờ nó hay ghê, nó hay chỗ này đó, anh em thấy không? Thành ra mình học cái câu kinh này là phải thiền á, mà thiền là phải biết rõ cái nguồn gốc của từ này. Rồi lúc bây giờ mình mới khai triển lần thì trong mình nghĩa là khi mà thiền về thánh ngữ ôm có thể kéo dài 1 tiếng đồng hồ hoặc 2 tiếng hoặc 3 tiếng tùy theo cái trình độ khả năng thiền của mình, biết không? À, thì lúc bây giờ mình mới thâm nhập được. À, mà thiền về thánh ngữ ôm là mình có thể là cái tâm thức của mình thâm nhập với càn khôn vũ trụ lần. Anh nghe anh không? Nghĩa là thế nào? Bởi vì đó, chứ không là vấn đề khi mà mình thiền đúng. Bởi vì là anh em phải nghiên cứu lại cái này là cái chìa khóa để thiền đấy, việc thiền thánh lôm đấy, chứ không phải rồi chị đọc hào ảo rồi chị đọc có dấu phần giảng định tùm lum tùm la cái hầu rấu tiếng không biết giờ sao vậy. Ôi trời ơi, thành ra phải đọc cái chậm với mình coi cái từ nào mà thấy nó rắc rối ha, thì mình phải mở, mình phải dừng cái khả năng mà công nghệ thông tin tuyệt hảo của mình đó, mình đánh cái chữ đó lên rồi mình bấm nó lên mình coi. Ở vì hồi xưa bà Lấy Kỳ đâu phải như chị đó, chị bây giờ lại còn có thành thông còn hơn bà Lấy Kỳ nữa nha. Chúng tôi nói bây giờ chị nha, có thể là cái công nghệ thông tin là cái thành thông của mình đấy. Chúng tôi cũng nhắc lại, bà Lá Tiên hồi xưa khi mà bà viết bộ giáo lý thì này nó trời khó khăn lắm, nhưng mà bà có thành thông. Khi mà bà viết một cái đoạn nào đó, bây giờ muốn tìm sách để mà chứng minh nha. Bởi vì cái bộ giáo lý viết truyền này nó là có giá trị là nó, nhưng mà nó có sách, nó có chứng. Chứ không phải mà nói mà nhưng mà về nguyên lý, về phần nguyên lý thì khó mà chứng minh bằng sách lắm. Vì lý do đó anh cho em thấy tất cả những cái gì mà nói trong này đều có cái thích ở phía dưới hết rồi, trên nó có giá trị, cái tài tác phẩm mà giáo lý cái trường mình nó có giá trị vào chỗ chú thích á. Anh chị em nhớ cái điều này nha. Dưới này là đưa ra tất cả những tin sách, vì lý do đó hồng mà bà đã chưa viết cái bộ những cái sách này đâu phải như bây giờ chúng ta. Nếu bà ở trong cái thời đại này thì bà viết nghe nó dễ dàng đâu khó khăn. Mà chú thích mà từ ô này thì bà chỉ đánh nói từ cái từ đó đi và bấm ra, nhưng mà không có, hồi xưa đâu có sách dài dở vậy đâu. Vì lý do muốn chứng minh cái từ này à, phải cần dùng cái thần thông, và có khi bà phải xuất vía ra để tiếp xúc như Đức Ca hát ha, để coi Đức Ca hát chỉ cho bà. Và tự nhiên những cái đoạn mà khó quá thì Đức Ca hát chỉ nghĩa là chỉ điểm cho bà hãy đến bà dùng cái thần thông để đến cái thư viện của A Hoàng Gia Anh Quốc và thư viện của bên Mỹ hay là đâu để mà nhờ các cái tình hình nó lấy những quyển sách cái đem về để cho bà tham khảo, thấy chưa? Đó, cho tôi nhắc đó. Bởi vì thành ra học giáo lý lý truyền này đó là siêu nó đơn giản vậy. Nhưng mà giờ tôi nói với chị một câu là chị là phải có thần thông đó.
Anh hay. Cảm ơn anh hai. Bây giờ còn gì nữa không? Đoạn này anh có nói được
không? Nói cho tôi dạy thở. Còn nói là chị muốn coi dạy thai chuyển thì thai chuyển.
Thôi anh Văn có ý kiến không anh Văn?
cái đoạn số 5 này đó, nói về cái lúc chưa tạo lập ra vũ trụ. Mà khi chưa tạo lập ra vũ trụ đó, thì nó vẫn còn cái chất tinh nguyên, tức là Mula Prakriti. Nhưng mà cái chất tinh nguyên này, tức là cái gốc rễ của nó là Mula Prakriti. Do cái ánh sáng xạ vào, ánh sáng đó tức là Đức Quyền Kim Thượng Đế, khi xạ vào đó thì nó bắt đầu nó biến phân ra, nó tạo ra những cái hộp đông đặc. Thì cái đoạn thứ năm này nó nói là tuy là Mula Prakriti nó biến phân, nhưng mà gốc rễ nó còn lưu lại, và cái tác động của nó, tức là ánh sáng, tức là Quyền Kim Thượng Đế đó cũng còn ở đó. Và đồng thời cái sản phẩm mà tạo ra cho sự tác động của Quyền Kim Thượng Đế vào trong gốc rễ, cái sản phẩm đó là những cái hộp đông đặc cũng vẫn còn lưu lại. Cái giai đoạn này chưa nói tới cái giai đoạn mà gọi là làm thế nào để mà tạo ra vũ trụ, thì chúng ta nên nhớ cái điểm đó. Còn cái biểu tượng mà con gà, nó không phải là con gà mà chúng ta nghe nó gáy đâu. Biểu tượng con gà này là biểu tượng của cái sự gọi là bắt đầu của một cái buổi bình minh, hay là bắt đầu của một cái chu kỳ Manvantara, bắt đầu một cái sự xuất hiện của thế giới mới. Thì đây là cái biểu tượng con gà gáy. Cái chữ OI là cái âm. Cái âm này đó, nó có 7 âm thanh, tượng trưng là nó sẽ tạo ra 7 cõi. Và mỗi cõi nó có 7 cảnh, do đó chúng ta sẽ có 49 cảnh tất cả. Nó cái điều này thì chúng ta nên rõ một chút. Chứ mà đọc á, mà nói lung tung lên rồi không có nắm vững cái ý kiến chính á, thì chúng ta dễ đi lạc lắm. Mà trong khi chúng ta đi lạc á, thì chúng ta lại chỉ trích những người khác là đi sai được. Thành ra cái giáo lý về môn quan trọng ở cái điểm là chúng ta học, chúng ta chia sẻ với nhau, chúng ta nghe để chúng ta học hỏi với nhau, chứ chúng ta không có chỉ trích. Có những cái điều mà được nói ra thì nó hợp với người này, nhưng mà nó có thể nó không hợp với người khác. Thì chúng ta chấp nhận cái đó như là một cái đa nguyên. Và cái đa nguyên đó đó, nó phải có một cái sự hợp tác với nhau thì mới tiến bộ được. Còn cái đa nguyên đó mà cứ tranh đấu hoặc là chỉ trích, hoặc là tạo một cái sự gọi là bất ổn, thì nó không đưa lại cái sự tiến bộ trong cái sự học hỏi về giáo lý mình tiếp tình yêu. Đấy là tôi nói thêm như vậy.
Cảm ơn anh Văn. Ôi Minh ơi, hồi nãy anh đọc tới đâu rồi?
Là sang phần 6.
Vâng.
Rễ của sự sống ở trong mỗi giọt của bể trường sinh, và cái bể trường sinh ấy chói ra ánh sáng. Ánh sáng là nguồn hơi nóng của định vận chuyển, là sự tối tăm biến mất và không còn nữa. Nó tiêu tan chính trong tinh hoa của nó, trong khối lửa, nước, cha và mẹ. Tinh hoa của tối tăm là ánh sáng tuyệt đối. Sự tối tăm đây là ngữ ý nói về tình trạng của vũ trụ trong thời kỳ nghỉ ngơi. Thời kỳ nghỉ ngơi theo trí lông cạn của ta, ta cho con nó là thời kỳ nghỉ ngơi tuyệt đối hay là sự vô. Nửa hơi nóng và vận chuyển, nói trên đây dĩ nhiên là không phải là nửa hơi nóng và vận chuyển của khoa vật lý học, mà nó là những cái nguyên lý trình tượng của những ý niệm, cái linh hồn của tinh hoa vật chất đường nổ ấy. Theo lời thú nhận của khoa học tân tiến thì những vật chính nó hoàn toàn vượt ra khỏi những khí cụ của phòng kiện, và chi trí phàm không thay đổi. Dù người ta dán tránh không thể kết luận là những, có những nguyên lý trình học ở trong những vật đó. Người ta có thể giải thích nghĩa rằng nửa nước cha và mẹ nơi đây có thể hiểu là tia sáng thiên liêng và sự hỗn loạn. Sự hỗn loạn nhờ hiện với tinh thần trở thành lý trí, chúng có giải sự vui mừng và nhân đó nó sanh ra photon, tức là sáng đầu tiên. Nói theo đoạn văn của Lê-me, ông Damasio gọi là DES là đứng sắp xếp mọi lần. Theo luận cứ của phái Rolls-Royce đã giải theo ý nghĩa phàm tục cũng khá đúng và đầy đủ như vậy. Ánh sáng và tối tăm cả hai đều giống nhau, Bởi vì chỉ có trí óc người đời chia sẻ chúng nó mà thôi. Và theo Herbert Hume thì những sự cố tâm xâm chiếm tự sức để hiện hình. Các giáo lý bí kíp tiền những phương thì có sự cố tâm là sự tự hiện tại mà thôi. Nó là nền tảng và nguồn cội của ánh sáng. Không có sự cố tâm thì ánh sáng sẽ không bao giờ sanh ra và chỉ sự hiện tôi cũng không có. Ánh sáng là vật chất, tối tâm là tần thuần ý. Tối tâm trong cái căn nguyên triệt để và siêu hình của nó là ánh sáng chủ quan và tuyệt đối. Ánh sáng ấy trong tất cả sự chói mòa và vinh quang của ngoài của nó chỉ là một cái bóng tối. Bởi vì nó sẽ không bao giờ trường kỳ, nó chỉ là hào ảnh hay là mê hạt. Cho chú trọng.
Dạ. Bây giờ mình tạm dừng đây nhé. Cái đoạn này là cái đoạn tiếng Anh tôi cũng đưa vào Skype rồi đó. Bây giờ mình ngừng lại mình xem lại một tí coi có cái gì đáng chú ý trong cái đoạn này không. Bây giờ cái đoạn này có nói về lửa với lại nước với lại lửa với sức nóng với lại chuyển động đó. Thì đây họ nói cái này là không có phải là cái lửa sức nóng chuyển động ở trong khoa học. Thì mình phải tưởng tượng cái này nó ở những cái cõi cao hơn. Rồi họ có nói rằng là khi mà bắt đầu nó có ánh sáng chiếu vô thì là bắt đầu lửa với sức nóng và chuyển động nó trong một cái coi như là ocean, tức là một cái biển ánh sáng chói lòa, có lửa sức nóng và chuyển động thì không còn bóng tối nữa. Và cái tinh hoa của bóng tối là ánh sáng tuyệt đối. Bóng tối là giấc ngủ. Và những cái chuyển động này lửa các thứ là cái bắt đầu sức sống. Thì đây chắc là đang nói về cái cấu tạo của những cái cõi đầu tiên, lúc đầu tiên đó. Họ nói lửa là cha và nước là mẹ. Thì có nghĩa là những cái tia sáng, những cái divine ray này là phun hay là tia sáng. Có thể dùng cái chữ như gì để mình dịch. Và những sự hỗn loạn. Hỗn loạn thì giống như là nước, giống như mẹ. Ánh sáng và bóng tối thì giống y hệt như nhau, cũng là một. Chỉ có con người ta mới phân biệt nó ra thôi. Bóng tối dùng ánh sáng để biểu lộ. Ánh sáng là căn bản, bóng tối là căn bản của ánh sáng. Bóng tối là tinh thần, ánh sáng là vật chất. Ngộ ha. Ai à, sao có bí
có vụ ngộ khó.
Ánh sáng, bóng tối là tinh thần, ánh sáng là vật chất.
Thật ra mình cũng có thể nói ánh sáng là tinh thần và bóng tối là vật chất chị.
Ở đây thì họ nói ngược lại.
Học qua tới câu 6 rồi đó. Câu 6 rồi không?
Câu
6
đó.
Câu 6 rồi. Ở đây là chưa có cái sự tạo lập vũ trụ. Ở đây mới là cái sự biến thân, biến hóa đầu tiên của Mula Prakriti trở thành hai cái chất riêng biệt. Tức là Mula Prakriti vẫn còn đó là chất sinh nguyên, nhưng mà phần đông á, nó đã biến hóa thành những cái hộp chất nó nhỏ hơn, nó vi diệu hơn. Và nó trở thành hai phần. Một phần mình có thể nói nó là Akasa hay Ete, hoặc là mình có thể nói là Atma Bodhi, hay là có thể nói là Prakriti và Purusha. Hay là mình có thể nói là Objectivity và Subjectivity. Nhưng mà cái giai đoạn này là một cái giai đoạn gọi là unmanifest, không có biểu lộ, hoàn toàn vô thật tướng. Chúng ta cần để ý cái này, tại vì mỗi một câu kinh văn của giáo lý bí truyền đó thì chỉ nói về một cái giai đoạn nào đó thôi. Cái giai đoạn này vẫn chưa là phải là cái giai đoạn tạo lập vũ trụ, mới là cái giai đoạn đầu tiên của sự biến hóa Kulapati. Nên nhớ rằng từ bóng tối mới có ánh sáng, từ cái vật chất mới có tinh thần. Và mình cũng có thể nói là lửa và nước, lửa là cha, nước là mẹ. Hay là mình nói một cách khác, lửa chính là cái ánh sáng, nước nó chính là cái vật chất, là cái bóng tối. Phải nói là tia sáng và sự hỗn loạn. Trước khi mà ánh sáng tác động vào trong cái vật chất đó, thì vật chất là vật chất trinh nguyên. Khi mà ánh sáng hay là cái quyền lực của Thượng Đế tác động vào, thì vật chất đó chỉ một phần rất nhỏ, còn lại là trinh nguyên thôi. Phần đông của nó đều bắt đầu biến đổi, tức là nó bị dịch, biến đổi. Nó không còn cái tác động trinh nguyên nữa. Nó biến đổi thành ra thành phần khác nhau. Đó là thành hai cái thành phần khác nhau. Hai thành phần đó ở bên Nho giáo họ gọi là âm và dương. Bên tâm linh học mình gọi là Atma và Buddhi, hay là Akasa và Eten. Đó là cái điểm mà tôi cần nhấn mạnh ở cái chỗ này.
Cho lời mình nói là ánh sáng là cha, còn chaos là sự hỗn loạn là mẹ.
Bởi vì mẹ đó là vật chất. Vật chất trinh nguyên bây giờ không còn trinh nguyên nữa, bắt đầu biến đổi, hỗn loạn, biến phân ra. Do đó nó là chaos. Chính cái tia sáng, cái divine ray, cái tia sáng thiêng liêng tạo ra cái sự hỗn loạn đó. Bởi vì tia sáng thần lực của Thượng Đế xả vào trong.
Rồi những cái hạt hỗn loạn đó nó mới cấu tạo thành ra các cảnh, các cõi, các người, các vật.
Nó là bắt đầu khởi sự thôi chứ nó chưa cấu tạo ra liền đâu, còn nhiều giai đoạn khác nữa. Đây là mới giai đoạn đầu tiên của sự biến thân, của differentiation thôi. Và cái giai đoạn này nó vẫn còn ở trong cái tình trạng mà chúng ta gọi là chưa biểu lộ. Phải qua giai đoạn biểu lộ thì mới có tạo ra vũ trụ, các cảnh, các cõi rồi. Mình phải nắm vững cái này chứ, còn mà mình đọc, lúc mình đọc cái sách này, lúc mình đọc sách kia, lúc mình vô internet mình coi, lúc mình ấy, xong rồi mình, nếu mà mình không nắm được, không có gọi là hòa hợp được tất cả các lý thuyết với nhau, quan trọng nhất là mình phải trải nghiệm. Trải nghiệm là gì? Rồi mình sẽ xem những cái lý thuyết đó nó có đúng không, thật sự nó phải là như vậy không. Và muốn xét, muốn trải nghiệm thì không thể nào dùng cái hạ trí được, không thể nào dùng ngũ quan được, không thể nào dùng sắc thinh hương vị xúc pháp được. Bởi vì tất cả những cái đó không đủ khả năng để trải nghiệm trong những khỏi giới tinh thần. Khỏi giới tinh thần chỉ có thể sử dụng dụng cụ của khỏi giới tinh thần, tức là sử dụng khả năng của Atma, Buddhi và Mana, tức là những khả năng nó vượt lên trên cả cái trực giác, nó thuộc về cái thành phần gọi là đặc tính của chân thật, có cái sự trải nghiệm như vậy, có thể nắm vững được cái căn bản của giáo lý của tất cả các tôn giáo và cái chân kinh hoa của giáo lý bí truyền. Chứ còn tất nhiên là một câu kinh văn đọc thì mỗi người giảng một nghĩa, mỗi người nghĩ ra một cách cũng được, chứ không phải không. Nhưng mà mình phải hỏi, hiểu xem cái người đó tại sao họ lại nghĩ như vậy. Đó. đứng trong cái hoàn cảnh của họ, đứng ở cái trình độ của họ để hiểu là tại sao người đó lại suy diễn cái câu kinh văn đó như vậy. Thành thử ra lắng nghe để tìm hiểu.
Thưa thầy, văn hay nghiền ngẫm, dấu đây đi truyền lắm. Hồi trước anh vừa đi làm vừa để cuốn sách lúc nào rảnh anh lại mở ra anh đọc. Như vậy thì anh nghiên cứu dấu đây đi truyền như thế nào?
À, dạ, để tôi cái chuyến mà chơi hai ngày.
Có hai ngày, tôi hỏi văn thầy anh hai cách ngăn vậy. Như là anh văn
trả lời. Có bằng lòng thì tôi trả lời không? Hay là anh muốn trả lời, anh muốn xem vào?
Thấy nhau trả lời đi.
Ok.
Hỏi trả lại.
Cái câu hỏi mà do cái sự mà giải thích về giáo lý bí truyền mà tại sao mà lại giải thích được như vậy thì nó có nhiều phân tích. Bởi vì học một cái giáo lý bí truyền đó nó là căn bản của Minh Triết Thiên Liên, nó là căn bản của tất cả mọi tôn giáo từ cổ đại cho tới hiện kim. Không thể nào mà mình nói là mình có thể mà học trong vài năm hay vài kiếp được. Cái này nó là phải một cái thành quả của cái sự nghiền ngẫm từ lâu. Và quan trọng nhất là cơ duyên đối với Đại Đoàn Trưởng Giáo và các vị đạo sư. Nhưng mà cái cơ duyên đó nó không quan trọng bằng cái sự cố gắng của mình. Thấy không? Mình đọc một câu kinh văn nào đó, nếu mà mình thấy có nghĩa đó, mình sẽ nghiền ngẫm. Rồi khi mà mình gặp được những cái quyển kinh khác, những cái giáo lý khác, mình đối chiếu với nó, mình xem coi mình có thể rút tỉa được cái gì, học hỏi thêm được cái gì. Nhờ cái sự đối chiếu và học hỏi như vậy đó thì nó sẽ phát triển ra cái mà mình gọi là trực giác. Và khi mà trực giác được phát triển đó, thì mình được nhận được cái huấn thị và cái sự trả lời trực tiếp của chân sư nội tâm hay vị đạo sư ở bên ngoài. Đó là tôi trả lời của mình đó. Anh hai muốn nói gì thì tùy anh. Đúng còn thắc mắc gì
nữa. Cảm ơn anh Văn.
À, dạ, cho tôi nói hả? Ông hai chị muốn nói đi.
Dạ, anh nói đi.
À, để tôi nói ha. À, về cái câu 6 nè, tôi nhắc lại câu 6 nha. Để coi câu 6 mà nói gì. The root of life was in a worry of all the oceans are immortality, and the ocean was a radiant line, it was fire and air and motion. The next was this, and was no more. It's disappear in its our essence, the body of fire and water. And father and mother. Ai, anh thì em thấy cái câu này á, nó có hai cái mà có thể là chúng ta thấy rằng nó quan trọng nhất. Đó là cái gì? Là cái nguồn gốc của sự sống thì nó ở trong mỗi giọt nước của đại dương bất tử. Cái câu hay ha, câu nó hay đây. Cái nguồn gốc thì nó là cái nguồn gốc của sự sống à, ở đây của cái offline nha. Đây cũng là một câu kinh về thiền đấy. Anh em cho em coi lại, cái câu này hay lắm á. Nguồn gốc của sự sống à, thì nó ở trong mỗi giọt nước của đại dương. Nghe chưa? Mỗi giọt nước trong đại dương là cái nguồn gốc của sự sống thôi. Thầy không? Nó là thiền rồi. À, nhưng mà cái gọi là cái đại dương bất tử nha chứ. The old sign of immortality. Ở đây á, nói đến cái đại dương bất tử á, á, thì chính ở trong này có lẽ Đức cà hát à, chứ ngoài đâu chứ bờ lắm, chưa có đủ trình độ mà để chú giải nữa không. Thì ở đây á, cái old sign of immortality này à, ngài nghe chú thích nói là Amrita. Amrita là cái gì? À, chị thính coi chị Amrita là cái gì? À, tôi nói trước thì chị, nếu mà chị nói sai thì chị bấm cái chữ âm bánh tay này ra coi nó nói cái gì. Nó là chính nước cam lồ á, cái từ âm bánh tay này là nước cam lồ á. Thì nếu mà chị bởi vì là đã phải coi cái từ này ha, cái tư tên thì nó là cái đại dương bất tử, thì mình coi nó ý nghĩa thông thường đó ha. Nhưng mà ở đây đức thầy mới chua thêm rằng nó là cái núi Cam Lồ.
Núi Cam Lồ đâu ra rồi, tự nhiên nó
cái âm ta nè, đó chị nghe
chị dày nhỏ Cam Lồ luôn. Nếu nói núi Cam Lồ là nói đến Đức Phật rồi, mà bây giờ cái chuyện Đức Phật là
âm cái âm núi ta nè. Thì chị mở tôi nói đó, bởi cái này là chú thích của Đức Thầy mà.
Anh hai, tôi nghĩ ở đây nói đại dương của tất cả những cái giọt nước ở đại dương thì tôi nghĩ là toàn là Mula Prakriti với lại mấy cái chất mà đầu tiên thôi, chứ còn không có, mình không cần nghĩ đến nước Cam Lồ hay là nước biển.
Tôi nói bởi vì cái Đức Thầy đã chú thích ở phía dưới rồi, chị coi lại đi. Ở Amrita, có chữ Amrita, chị mở cái chữ Amrita.
Tôi chưa thấy chữ đó.
Chị bấm là Amrita nè, chữ A-M-R-I-T-A. Chị bấm là
chữ đó là bên tiếng Anh đó chị.
Ở bên tiếng Anh đó, Amrita. Là tôi nói là nước Cam Lồ á, chị coi là tôi bấm.
Amrita không có chua cái chữ Amrita đâu.
Bên sách tiếng Anh á, người ta có chua. Đó là nghĩa là cái chua này, chú thích này là của Đức Ca Hát này nè, chứ không phải đơn giản đâu. Hả? À, bởi vì ở trong cái phần tránh của bản tiếng Anh nó rõ ràng à.
Tôi không
chua là Science of Immortality, giờ là một là Amrita đó, chua là Amrita.
Nếu mà ấy là tùy đặt ở trên
đăng lại nữa cho coi.
Thấy chưa?
Lúc này thì có rồi.
Không có chua chữ Amrita bà.
Đúng rồi, nó cái này là nó ở trong ngoặc.
Trong ngoặc. Amrita đó, theo cái phần ở dưới giải thích đó, Amrita có nghĩa là bất diệt, immortality, bất diệt,
đúng rồi, immortality, gọi là Mekta nữa, Mekta là nước trái quất à?
Mekta như là...
Nước quýt, Nectarine. Thì nước quýt hay nước cam đó thì anh nói cũng đúng.
Em nhớ ở cái chỗ này đó là cái
Để tôi phải về học cái bộ rồi chị về mở chưa ra để tới chữ âm mấy tao này nha.
Trời, anh Văn Đương nói tự nhiên anh hai cướp lời.
Chưa chị nói giờ đừng ra không đúng rồi, để tôi mới đọc cái chữ âm mấy tao cho coi. Tôi thấy
rồi, anh không cần nói.
Âm mấy tao nó giải thích rõ lắm chứ không phải đơn giản đâu.
Rồi đây rồi, nó Cam Lồ thì sao?
Đây nè, nó đây nè. Để tôi đọc cái chữ âm mấy tao mà trong cái lối xa đây mà cái con của bà cái kia giải thích nha không? Giải thích nha không? Nó là gì? Ở đây là tiếng Sanskrit, âm mấy tao nó là cái một thức uống nè, một thức uống mà
thôi bây giờ tôi đồng ý nó Cam Lồ rồi, bây giờ nó cái đó nó đóng góp gì,
tôi có cái vị thần linh nè, đúng rồi,
bây giờ nó đóng góp gì vào cái đoàn này
nó
làm nó Cam Lồ rồi, nó đóng góp gì vào cái đoàn này
đây giờ ha. Bây giờ nghe nó thì nữa là khi mà Đức Thầy nhà đã mua cái từ Amrita này là để cho chúng ta thấy rằng cái nguồn gốc á, cái nguồn cái này mình là phát hiện cái nguồn gốc của sự sống, cái nguồn gốc của sự sống là nó ở trong mỗi giọt nước của đại dương bất tử mà Đức Thầy thiên chua đó là Amrita, là muốn Đức Thầy chua thêm là để gì, là để cho chúng ta thấy rằng có khi mình nói đến cái nước bất tử mà nói cái nước gì là nước bất tử, nước bất diệt, cái thứ nước gì là nước bất trường sanh, thường thường nó từ immortality nó là trường sanh bất tử hay là bất diệt, thấy không? Nghe cái nó không mất, cái thứ nước này không mất, nó không mất, là immortality mà nghĩa là nó không bao giờ mất, bất tử bất diệt, thấy không? Thì ở đây á, chính khi mình đọc cái câu ở đây nó tiếng Anh mà thường quá, the ocean of immortality, mình để bất diệt cái gì, thứ nước gì bất diệt, có khi nó khó hiểu quá mình hiểu. Nhưng mà thì cái chữ Amrita này thì chính cái từ Amrita này nó giải thích đó là thứ nước dành cho các vị thần linh uống. tiền nước cầm lộ. Thế đó, Amrita, nhưng Amrita này chạm ra nước cầm lộ là tiếng rồi mấy người Trung Hoa đó, mấy người Trung Hoa, Phật giáo Trung Hoa họ âm nói vậy đó. Tôi thì cũng dịch âm như họ vậy. Nhưng mà trong cái giải thích rõ ràng của Bà La Chi nói, nó là khi nước uống của các vị thần lên. Cái nước uống thì là thần lên.
Tôi có đang ở trên tay cái phần của anh Hai đang dịch á. Từ cái
đó lại đi đó, nghe rõ không? À, thì cái điều quan trọng này á, khi mà nói đến nước, anh chị em hỏi, nếu mà anh chị em có thuyền rồi anh chị em mới biết rồi. Nghĩa là anh chị em mà có thuyền về nước rồi thì anh chị em mới thấy được cái sự cao siêu huyền bí của câu. Cái câu này là cái chìa khóa để cho người ta thiền định á. Để người ta thấy rằng mỗi người chúng ta là một giọt nước trong đại dương đấy. Mỗi con người chúng ta là một giọt nước trong đại dương này. Nếu anh chị em có thiền, tôi nói một câu vậy. Khi mà nói đại dương bất tử, nghĩa là mỗi cái nguồn gốc này, cái nguồn gốc của sự sống, nghĩa là chúng ta là sự sống gì? Mà cái nguồn gốc sự sống ở trong chúng ta nó là một giọt nước ở trong đại dương bất tử, là ở trong Amrita, trong giọt nước, trong cái thứ nước cam lồ mà dành cho các thần linh uống. Đó, anh thấy chưa? Anh chị em thấy không? Khi mà chúng ta thiền được rồi, chúng ta thấy rằng chúng ta là một giọt nước ở trong đại dương bất tử. Anh chị em thấy không? Nó siêu lắm, đây là thiền định chân chân đó tôi nói. Không thiền là anh chị em khó mà. Khó được mà nắm được cái tư tưởng tâm. Mình nói như là nó...
Rồi sao nữa anh đi tới chứ anh có nói gì đã lại có một điều hoài vậy.
Đó, anh em. Thì khi mà chúng ta thấy rằng mình là một giọt nước ở trong đại dương bất tử rồi. Thì một ngày kia mà khi mà chúng ta mà nếu mà có thể mà nghe là đạt đến một trình độ tiến hóa mà nghe có thể là cao siêu nhất ấy, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ trở thành là cái đại dương bất tử. Một người mà thiền sinh, chúng tôi sẽ nhắc lại, một thiền sư mà đạt đến cái trình độ là một ngày kia. Từ một giọt nước, mình là một giọt nước rồi mình sẽ trở thành là cái đại dương bất tử. Thì đây chính là kết quả sau cùng. Mà chính cái câu này là cái chìa khóa để cho thiền sư có thể hòa hợp. Cái mình đó, hòa hợp mình với cái đại dương bất tử đó. Và họ sẽ trở thành cái đại dương bất tử. Đây là cái câu cốt cán, cái chìa khóa để thiền về cái đại dương.
Rồi, cảm ơn anh Hải. Có 8 giờ rồi mình có học tiếp nữa không? Hay là mình ra tự do?
Nói cái đó là cho tôi nói hoài luôn hết rồi.
Không, anh cứ nhập lập đi lập lại nghe mệt thôi nha. Anh nói có sắp hết được rồi. Bây giờ 8 giờ rồi, bây giờ mình tạm ngưng nhé. Bây giờ qua tự do. Bây giờ trong tuần vừa qua, có ai có vấn đề đề gì không?
Phúc nói cái giờ tự do là quan trọng lắm mà nó trốn hoài à. Rồi ông ơi, có lẽ hôm nay nó chạy nó bị chích điện.
Phúc nó đã sao mà kỳ nào Phúc họp nó không có đồng đều như người ta, những người khác chẳng ai té cả, chỉ có một mình Phúc là té ra té vào cả chục lần, nhiều khi tôi mệt hết.
Ông ơi, phải khi ra cho nó cúp điện quá à, phải cúp điện rồi.
Không có phải tuần nào cũng cúp điện như vậy. Tại sao nó không bị cúp mà rồi tối ngày Phúc cứ bị cúp.
Hôm nay là Hương Cờ Lát tổ chức truyền từ 9 giờ đến 10 giờ tầm ở Sài Gòn.
À vậy à? Dạ. Không biết là Phúc có đi dự cái đó không? Nhiều khi thấy Phúc họp xong như nào không nghiêm chỉnh, tôi cũng thấy nó cũng hơi buồn. Mọi người, người ta ai người ta cũng họp từ đầu đến đuôi, còn Phúc thì cứ chạy tới chạy lui rồi chạy lông tóc gáy lên mang cái cell phone đi họp, không có nghiêm chỉnh đàng hoàng như người khác. Hello Bình, bữa nay có ý kiến gì ông Bình? Tuần vừa rồi thì tôi mới mua được cái cuốn sách này cũng khá hay, tức là nói về cái cuốn Đạo Đức Kinh mà áp dụng cho mọi phương diện hết. Nếu mọi người muốn nghe thì tôi đọc sơ vài đoạn. cái cuốn này nó gọi là, cái tên của nó là Real Power, tức là sức mạnh thực sự. Business Lesson là những cái bài học để làm business, để làm những công việc về thương mại, lấy ra từ cái cuốn Đạo Đức Kinh của ông Lão Tử. Tác giả là hai cái ông là James O'Tree, ông nữa là Stephen Mitchell.
Thế tại sao chị lại đọc cuốn này để làm gì?
Thì bây giờ không ai nói gì thì tôi mang vô cái này cũng như thảo luận chơi cho vui. Còn nếu ai có ý kiến
khác tự do rồi phải không?
Tự do rồi.
Thế chị có cho cái link vào chưa?
Link nào anh?
Cái link mà quyển sách chị đang đọc được đọc.
Quyển sách này là không biết là tôi hay thằng con tôi mua, tự nhiên tôi thấy nó xuất hiện tên tôi thì tôi mang tôi đọc, tôi thấy nó khá hay. Nó là cuốn sách ấy, nó là cuốn sách bằng giấy. Nó là cuốn sách bằng giấy thì bây giờ tôi cứ dịch tới một scan thì phải đâu hay tới đó thôi, chứ còn tôi không biết là có link hay không.
Chủ đề của cuốn quyển này là để nói về vấn đề gì?
Đạo Đức Kinh này. Đạo Đức Kinh.
Ok.
Nhưng mà nó mang tới hạnh phúc về nhiều phương diện, từ vì trong cái cuốn này á, nó không những là để giúp người ta, từ cái cuốn Đạo Đức Kinh mình biết là Lão Tử làm cái cuốn đó để cho những người trị nước, chứ không phải để cho người bình thường.
Cái đó của Lão Tử hay là Khổng Tử?
Lão Tử đấy, Đạo Đức Kinh là Lão Tử.
Ok.
Gọi là Tao Te Ching. Thì cái cuốn đó là Lão Tử khi mà ông ấy đi rồi đó, thì người ta mới yêu cầu ông ấy viết một cuốn để lại cho đời, thì ông viết cuốn Đạo Đức Kinh rồi ông đi mất. Thì cái cuốn đó là để trị nước chứ không phải để người bình thường. Nhưng mà người Tây Phương họ khôn lắm, họ đọc rồi họ biết, họ rút ra những cái kinh nghiệm ở trong này để họ dùng để làm quản trị. Thì những cái ông mà manager đó, họ dùng cái cuốn này là quản lý đó. Quản lý cũng giống như là những người học về MBA đó. Thì họ rút ra những cái bài học của ông Lão Tử ở trong này để họ có thể là điều khiển cho cái công việc mà của họ nó tốt đẹp hơn. Thì nó có rất nhiều chân lý mà họ, khi mà tôi đọc cái cuốn tiếng Việt thì tôi nhiều khi tôi cũng thấy nó có cái gì hay, nhưng mà khi mà tôi đọc tiếng Anh ấy, thì họ giải thích tôi thấy rất là hay. Thế nên tôi cũng muốn mang tới cho mọi người. Thì ngay cái lời nói đầu ông cũng nói rồi, là cái người quản lý đó phải không có phải là dùng những cái doctrine hay là những cái gì để mà điều khiển người ta, nhưng mà phải có cái gì đó ở trong cái khi người ta sống về đạo đó, sống trên con đường đạo đó, thì tự nhiên người ta biết hành động đúng và người ta sẽ giúp đỡ những người xung quanh phát triển được những cái khả năng mà cho tất cả mọi người được hạnh phúc, không những về thành công về cái thương trường mà còn thành công trong cái đời sống cá nhân nữa. Thành ra nó rất là đặc biệt, tôi muốn tìm là những cái mà điều mà ông thấy là hay thì nó như thế nào, thì ra tôi mới muốn đọc tiếp cái cuốn sách này. Người thấy có cái gì hay thì tôi mang đến cho quý vị. Cái một trong hai người tác giả này đó, thì đầu tiên ông cũng là một quản lý, ông chỉ có chừng một số chừng một chục người làm việc cho ông thôi, nhưng mà về sau thì là ông ấy có cả ngàn người dưới quyền ông, tức là 900 người làm việc dưới quyền ông. Thì ông thấy là những cái nguyên tắc ở trong cuốn Đạo Đức Kinh này gọi là self-help book, tức là tự giúp mình, giống như sách học làm người đó. Ông nói là cái cuốn này nó rất là ích lợi cho cái thời điểm bây giờ, out time. Thì người ta rất nhiều người, những người leader ở trong những cái thương trường ấy, họ đã áp dụng những cái điều giảng dạy ở trong cuốn Đạo Đức Kinh, nhưng mà họ dùng cái cuốn này, họ gọi cái cuốn này bằng tên khác là servant leadership, hay là value based leadership, hay là leadership from the heart, là một cái người mà hướng dẫn người ta nhưng mà giống như là một cái người giúp đỡ chứ không phải là cái người mà lãnh tụ, rồi lại hướng dẫn bằng con tim. Và nó thay thế tất cả những cái hệ thống bây giờ người ta dùng, mà nó sẽ làm cho người ta được thành công về không những cuộc sống thương trường mà còn cuộc sống cá nhân. Trong này ông khen cái cuốn Đạo Đức Kinh dữ lắm, để tôi coi. thì nói rằng là không có một cái kỹ thuật riêng biệt nào và cũng không cần phải hiểu biết một sự riêng biệt nào để mà có thể hiểu được những cái điều trong cuốn sách này. Thì chúng ta có thể bắt đầu bất cứ trang nào và chúng ta đọc mỗi chương nhiều lần để chúng ta thấy được là có rất nhiều bài học ta học được từ một cái chương. Hãy giữ cuốn sách này ở trên bàn giấy và mang theo trong cái cặp táp. Trong ông ấy sẽ dùng những cái ví dụ của ông Lão Tử mà dạy để điều khiển một cái chính thể hay là một cái quân đội, áp dụng những cái điều đó để mà áp dụng vào những trường hợp ở trong thương trường. Thì nó sẽ áp dụng được trong trường hợp mà giảm bớt nhân công hay là trả lương công nhân hay là đánh giá hay là huấn luyện hay là mua bán hay là cạnh tranh, tất cả những chuyện khác thì cũng đều áp dụng được. Đó là đoạn đầu mà mới đầu nói. Ông ấy khen là cái cuốn sách này là bên cạnh những cuốn kinh thánh ấy, thì là bây giờ cái cuốn này đã được dịch ra rất là nhiều thứ tiếng. Và nó là một cái cuốn rất là ích lợi một cách thực tế. Rất là viết một cách rất là rõ ràng và vui vẻ. Ông khen. Bây giờ ông ấy nói rằng là ông bây giờ ông dịch một cái đoạn là nhiều người mà mới gặp cái cuốn Đạo Đức Kinh thì họ không hiểu được cái chữ đạo. Cái chữ đạo thì nó có ý nghĩa là con đường, nhưng mà nó cũng có ý nghĩa rằng là cái cách mà cái mọi vật nó ra sao, cái nguồn gốc của nguồn gốc và nó là những cái nguyên lý căn bản của vũ trụ. Chúng ta có thể thấy là cái chữ đạo này nó khó hiểu, nhưng mà thực ra là chúng ta không thể nào hiểu được cái chữ đạo này. Đó chính là cái điểm quan trọng. Tại vì nó là unthinkable, unimaginable, unpinable. There was something formless and perfect before the universe was born. Tức là trước khi mà vũ trụ được tạo thành thì có một cái gì đó nó không có hình dáng nhưng mà nó hoàn hảo. It is serene empty. Nó rất là serene đó, là giống như là an ổn. Solitary unchanging. Tức là cô đơn và không thay đổi. Infinite, eternally present, vô tận và luôn luôn hiện hữu. It flows through all things. Nó trôi qua tất cả mọi thứ, nó chảy qua tất cả mọi thứ. Inside and outside and return. Trong và ngoài và quay lại. To the origin of all things. Quay trở lại và nguồn gốc của mọi vật. It is the mother of the universe. Và đó là mẹ của vũ trụ. For lack of a better name, I call it a star. Vì không có một cái chữ nào để chỉ định được thì tôi tạm gọi là đạo. Đó là cái cuốn sách đầu tiên là trang 25 của ông Lão Tử. Có người thì nói đạo là cái luật của thiên nhiên. Cuốn sách thì nói là đạo là cái mà chân ngã của chúng ta không bao giờ đi ra khỏi được bất cứ một giây phút nào. Tại vì nếu mà chúng ta đi ra khỏi nó thì nó không còn là đạo nữa. Nó là một cái gì thực nhất trong tất cả những cái gì có thật. Chúng ta không thể nhìn thấy nó nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy những cái tác dụng của nó. Giống như là những nhà vật lý học có thể nhìn thấy được những cái hạt nhỏ hơn là hạt nguyên tử bằng cách đi theo cái con đường của nó đi ở trong một cái căn phòng mà có nhiều cái mây mờ. Thì nếu chúng ta tập dợt thì chúng ta sẽ có cảm giác được khi nào mà chúng ta hòa hợp được với đạo và khi nào chúng ta đi ngược lòng với lại đạo. Trong cái cuốn Đạo Đức Kinh thì có cái câu nói rằng là không làm gì hết, hay là not doing, hay là non action. Non action là một cái điều mà nó hữu hiệu hơn là tất cả mọi action. Cái này cũng hơi kỳ.
Nói sơ về chút xíu về cái đoạn mà Đạo Đức Kinh nhé.
Vâng.
Ông Lão Tử, thật ra cái khi mà viết Đạo Đức Kinh ấy, thì Ngài lúc đó là coi như là một vị La Hán. Ngài viết những cái đó, đó là cũng như là rút ra từ cái The Book of Giants hay là Upanishads, tức là những cái giáo lý của Minh Triết Thiên Liên. Nhưng mà cái thời bấy giờ, nhất là bên Trung Hoa lúc bấy giờ đó, thì dân Trung Hoa lúc bấy giờ là chỉ có phát triển, bắt đầu phát triển về cái trí thôi. Thì chúng ta thấy là cái lối học của người Trung Hoa lúc bấy giờ á thì là học rất là từ trường. Học họ chưa không gọi là mở cái thượng trí để mà hiểu nhiều. Thành ra họ học mặt chữ nhiều, xong rồi học thuộc lòng cái mặt chữ rồi. Từ cái thuộc lòng đó rồi lần lần họ sẽ khám phá ra cái phần triết lý của cái mặt chữ đó. Vì vậy cho nên ngày xưa mà mình ta thấy là mấy cái ông đồ, mấy ông sư, mấy ông thầy ngày xưa đó đọc, học trò ngồi mấy chục người đó ngồi mà có một cái bàn, cái kệ cao lên, một bàn nhỏ cao lên để cuốn sách đọc, chẳng hạn như là Đạo Đức Kinh hay là Tứ Thư Ngũ Kinh, đọc thì là cứ đọc thuộc lòng, đầu lắc qua lắc lại ha. Nhân chi sơ tính bổn thiện, lắc lại, tức là biết làm sao nó đọc cái âm thanh đó để cho cái chữ đó nó vào đầu để nó nhớ. Đấy. Thì tôi nói như vậy để cho ta thấy là thời bấy giờ khi mà Đức Lão Tử mà bắt viết cái Đạo Đức Kinh đó thì cái sự hiểu biết về huyền môn đó, thuần túy và minh triết thiên liêng nó chưa có. Cái sự hiểu biết về minh triết thiên liêng đó thì chỉ dựa vào những cái chuyện gọi là nó có tính cách thần thoại, như là Tam Quốc với ông Khổng Minh, ông phép tắc ghê gớm lắm, ông thông minh, ông sai khiến quỷ thuần, quỷ thần rồi đổi hướng gió rồi làm đủ thứ hết. Hoặc giả là ông Khương Tử Nha có phép thần thông chỉ đá hóa vàng rồi lung tung lên. Thì cái hiểu biết của thời xưa chỉ là đến mức đó thôi. Thành thử ra Lão Tử không thể nào giảng cái đạo được. Đạo đó thật ra chính là cái chất Mula Prakriti. Đạo ở khắp nơi, tức là Mula Prakriti ở khắp nơi, vật chất tinh nguyên ở khắp nơi. Và thật ra không phải là vật chất tinh nguyên đâu. Cái mà chúng ta thấy ở vũ trụ á, cái vật chất đó nó đã biết phân rất nhiều rồi. Nó biết phân tới lần thứ 5, thứ 6 rồi chúng ta mới thấy được ở khỏi vũ trụ này. Nhưng mà cái bắt nguồn của nó là vật chất tinh nguyên. Cái đạo chính là Mula Prakriti. Và đằng sau Mula Prakriti đó nó có cái power, có cái ánh sáng, có cái quyền năng của Thượng Đế, quyền thiên Thượng Đế xả vào trong đó, tạo ra thành vũ trụ. Nhưng mà thời bấy giờ khi viết Đạo Đức Kinh đó, thì người ta chưa đủ sức để mà hiểu Đạo Đức Kinh giống như là bây giờ chúng ta học để hiểu về cái bộ Giáo Lý Bí Truyền. Bộ Giáo Lý Bí Truyền nói rất rõ ở đâu mà có cái đạo đó, do đâu cái đạo đó xuất hiện, thấy không? Xuất phát từ Mula Prakriti, rồi cái ánh sáng xạ vào, rồi tạo thành những cái cục cái cục đó, rồi biến phân lần thứ nhất, biến phân lần thứ hai, biến phân không được nữa thì bắt đầu là kết hợp với nhau, rồi bắt đầu nó ở cái cõi mà vô sắc tướng, rồi lần lần, tức là ở nó chuyển qua từ lại gia thức, chuyển qua a lại gia thức, rồi bắt đầu nó mới qua bên cái cõi mà gọi là sắc tướng, thì nó mới tạo ra vũ trụ, rồi lúc đó mới mình mới nói chuyện băng băng ta ra rồi pralaya gì lung tung lên hết. Nếu mà cái thời xưa mà lúc đó mà Đạo Đức Kinh nói chuyện đó thì người ta sẽ không có hiểu gì cả. Thành ra Đạo Đức Kinh là ngài Lão Tử chỉ nói tôi không biết cái chất đó là cái gì, chỉ nói là đạo thôi đó. Bây giờ chúng ta biết nó chính là vật chất trinh nguyên biến hóa ra mà thật. Tôi nói thêm như vậy phải chị.
Đó thì cái Đạo Đức Kinh nó lên này chặt chẽ và lại cái thông tin nào của mình. Thành ra cái này có cái hay
một phần nữa nhá. Nhắc lại là tất cả những cái tôn giáo chánh đạo đều phát xuất từ bên trên thiên nhiên rồi đó. Do đó Lão Tử đó lúc bây giờ là vị Lao Hán, như ngài bây giờ là chân sư rồi, thì ngài cũng nói toàn những cái điều mà bây giờ chúng ta học từ giáo lý bí truyền. Nhưng mà có điều đó, cái giáo lý bí truyền bây giờ đó, vì chúng ta đã phát triển cái hạ trí và thượng trí rồi, cho nên chúng ta được phép học những điều mà ngày xưa cấm không được tiết lộ. Ai Cập giáo cấm không được tiết lộ. Giáo lý của người cổ Do Thái cấm không được tiết lộ. Người nào tiết lộ sẽ bị tử hình đó. Chuyện ngày xưa nó ghê gớm như vậy, chứ không phải là chuyện giỡn. Giáo lý ở bên Ba Tư cũng vậy, cấm không được tiết lộ. Cho đó là cho chỉ toàn dùng những cái biểu tượng để mà dạy thôi. Mà những cái biểu tượng nó rất là khó hiểu. Đó. Chỉ có những người đệ tử nghiên cứu được chân sư chỉ dạy mới hiểu một phần nào thôi. Còn bình thường là không thể nào mà hiểu được những cái kinh cổ ngày xưa.
Mà tôi cũng không hiểu là ông Albert Einstein ông ấy đọc giáo lý bí truyền mà ông ấy ghi chú những cái gì ở trong cuốn sách chứ, mà ông ấy đọc chăm chỉ thế mà ông rút ra được những cái gì.
Lý do chính đó là tại vì ông Einstein cũng là đệ tử huyền môn, ông là trong một trong những vị đại đệ tử của giáo lý huyền môn. Thành ra đó, cái người mà họ đã biết về giáo lý huyền môn rồi đó, thì họ chụp được một quyển sách giáo lý bí truyền hay là tiếng nói vô thinh, thì giống như là họ chụp được một cái gì mà một cục vàng hay là một cái gì đó quý giá vô cùng. Là tại vì cả một cuộc đời của họ, cả bao nhiêu kiếp họ đã đi tìm cái giáo lý đó, bây giờ họ tìm thấy được. Ông đọc niềm gắm rồi ông ghi chú, và nhờ cái trực giác của ông cho nên ông tìm, ông hiểu được những cái định luật ngoài cái định luật của cái vũ trụ của mình. Do hiểu được những cái định luật siêu nhiên, do đó ông áp dụng vào trong cái định luật vũ trụ của mình, ông mới hiểu được và ông sáng mà phát minh ra những công thức. Đấy không? Chẳng hạn như năng lượng E bằng MC bình phương chẳng hạn như vậy.
Nó có một cái sự trao đổi giữa vật chất và năng lượng.
Nó có là bởi vì ông biết, ông học giáo lý bí truyền, ông biết là ở trong vật chất có cái tinh thần và có cái năng lượng. Ông biết rằng tất cả những nguyên tử ở cõi hồng trần này không phải là nguyên tử đơn thuần, mà nó là những nguyên tử kết hợp giữa nhiều cái nguyên tử căn bản hồng trần. Và khi mà chúng nó kết hợp đó, thì chúng nó có tạo ra một cái năng lực rất là lớn ở bên trong để nó giữ những cái nguyên tử đó với nhau. Người nào mà phá đi cái năng lực đó thì tạo ra một cái năng lực rất lớn, nó có thể hủy diệt được cả lục địa. Cái năng lượng đó được sử dụng trong cái mà chúng ta gọi là bom nguyên tử và bom không khí đó.
Có cái điều lạ là cái cuốn Đạo Đức Kinh này, cái người Tây Phương họ đọc vào họ lại nhìn thấy được những cái chân lý để mà áp dụng cho cuộc sống của họ ở một cái xã hội văn minh như vậy. Thành ra nó cũng hay. Bây giờ ví dụ như là tôi đọc vào cái trang số 7 nhé. Chúng ta phải nghĩ về chúng ta giống như là một cái công việc đang làm, giống như mình là một cái công việc đang làm. Thì mình có thể hiểu cái câu này giống như là mình đang làm việc, hoặc là mình đang là một cái sự tiến hóa, mình đang trên con đường tiến hóa. Tại vì tất cả chúng ta đều như vậy. Bây giờ chúng ta phải chấp nhận cái sự không chưa hoàn hảo của chúng ta. Tức là chúng ta không nghĩ chúng ta hoàn hảo rồi, chúng ta đang là một cái công việc dở dang, thí dụ như một pho tượng đang nắm, chứ không phải chúng ta đang hoàn hảo, thì chúng ta mới có thể chúng ta trở thành tốt đẹp được. Khi mà chúng ta nhận ra cái điều đó thì chúng ta trở nên hoàn hảo hơn. Tất cả những cái gì chúng ta có trong cuộc sống, tài ba, nguồn, những cái nguồn địa vị thì đã đủ rồi, như thế là đủ rồi. Nếu chúng ta thực sự chấp nhận rằng chúng ta có đủ tất cả mọi thứ rồi, thì những cái món quà đó nó sẽ nhân lên, nó sẽ nhân lên, tăng trưởng lên ở trong cái cơ quan của chúng ta, và sẽ được dùng trong những cái phương cách rất là giúp đỡ và cẩn thận. Chúng ta sẽ nhận được thêm tất cả mọi thứ, chắc chắn như vậy, và chúng ta sẽ có thể vui thích về những cái điều mà chúng ta nhận được. Cái điều đó cũng tốt. Hãy đi, hãy làm như vậy, và hãy hoan nghênh tất cả những cái điều mà đầy đủ chúng ta đang có. Tất cả những cái điều mà chúng ta thấy như là những cái dấu hiệu của sự thành công, từ một cái xe hơi đẹp cho đến một cái căn, một cái căn nhà ở một cái nơi nào đó, nơi nghỉ mát nào đó. Nhưng mà chúng ta không nên quan trọng hóa được là chúng ta có nó hay là không. Và chúng ta cũng đừng than phiền nếu mà chúng ta không có. Nếu mà chúng ta cứ suy nghĩ cái kiểu đó thì chúng ta không thể nào hiểu được rằng với tất cả những cái điều mà chúng ta chưa đầy đủ, chúng ta thực sự đã đầy đủ. Có một cái ông thương gia đó rất là thành công. Ông ta không có được giáo dục kỹ lắm, nhưng mà ông ta khôn ngoan. Và ông ta là một cái vị quản lý xí nghiệp, đã làm được vô số những cái, đã mua được vô số đồ đạc, và đã làm được một làm được vô số những cái xe hơi. Nhưng mà ông ta ở trong những cái người bạn thì người ta nhìn thấy ông này là một cái người lúc nào cũng bất mãn với mình, bất mãn với cái công việc của mình. Ông ta cảm thấy là ông ta làm chưa có thành công. Thì ông ta đi đến gặp một cái người coi như là cạnh tranh của ông ta, đối thủ của ông ta, và nói rằng đáng lẽ là tôi phải được làm cái việc đó mà nó phải rẻ hơn như vậy. Ông ta than phiền đó. Hay là ông ta lại than phiền rằng là tôi đã có may mắn để mà, đáng lẽ tôi có may mắn để mà lấy được cái công tác đó, nhưng mà tôi ngu quá, thành ra tôi không lấy được. Rồi một cái ngày nào đó trong cái cuộc sống của ông ta dừng lại giữa một cái bài diễn văn, và ông ta nói với một người bạn, anh biết không, chẳng làm được xu nào từ cái nơi đó, là ông ta không bao giờ nhắc tới nữa. Cái điều này là gì? Nếu mà chúng ta suốt ngày cứ than phiền như vậy, và cứ than phiền rằng là cái này chúng ta không có, cái kia chúng ta không có, thì chúng ta cũng chẳng thắng lợi được cái điều gì cả. Vậy thì năng lực của chúng ta bắt đầu từ đâu? Nó từ bên trong mà ra. Với cái sự tự chấp nhận mình và tự hiểu biết về mình, nó là một cái điều mà nó từ trong nó đưa ra ngoài. Chúng ta phải chấp nhận mọi việc như thế, và chấp nhận chúng ta như thế. Đó là cái con đường của người lãnh tụ, của người lãnh đạo, và của cái sự mà mình sống một cái hoàn hảo. Ở đây thì ông yêu nói rằng là đừng có bao giờ than phiền về những cái chuyện nó không tốt. Xong rồi cái chương thứ 76 của Đạo Đức Kinh này. Con người ta được sinh ra đời nó mềm mại, khi mà người ta chết thì nó cứng nặng và khô khan. Cây cối nó mới ra đời thì nó mềm mại và nó dễ uốn, và khi mà nó chết thì nó giòn và nó gãy gãy và khô. Cho nên là bất cứ người nào mà cứng nhắc và không thể nào mà bẻ xuống được thì là cái người đó thì là để mà chết mà thôi. Còn cái người nào mà mềm mại và có thể nhường nhịn thì cái đó là cái người để dành cho cuộc sống. Ý câu này là mình phải mềm, thành ra là...
Tôi nói thêm về cái câu này một chút nữa. Vâng. Đầu tiên hết á, là đạo đức kinh á, là viết ra trong cái bối cảnh là con người, tức là cái thể xác đang hoạt động. Chứ cái bối cảnh của nó không có nói là con người có bảy thể hay là có Atma Buddhi Manas gì cả. Thành thử có nhiều cái chỗ đó mình phải hiểu cái nghĩa bóng. Con người cứng đơ ở đây đó thì nói là cái thể xác chết thì không nói làm gì. Nhưng mà ở đây đó, nếu chúng ta ám chỉ vào cái người mà cái thể trí của họ cứng đơ, tức là không có, tức là lúc nào cũng giữ chăm chăm cái ý của mình đó, thành kiến đó, không có mở rộng để nghe những ý kiến người khác, hay là không chấp nhận ý kiến người khác, thì cái người này đó cũng như là chết rồi. Là sao? Là cái trí của họ không bao giờ tiến được, nó bị đóng cứng, là cái thành kiến nó bao phủ rồi. Chỉ có ý của mình mới là đúng, ý người khác là sai, ý người khác là không có đúng với chân lý thế này thế nọ. Cái đó là cái điểm mà Đạo Đức Kinh muốn nhấn mạnh. Ý muốn nói là luôn luôn mở rộng cái trí, đừng có để cho thành kiến nó đóng cứng cái trí mình nằm ở trong đó. Chị đọc trở lại cái đoạn đó, chị
đúng,
thấy
đúng ý của nó. Anh nói cái đó rất là đúng. Thì cái thằng con tôi nó cũng hay phản ảnh về cái vấn đề đó. Nó thấy là ở bên Mỹ này có hai phe, một nhóm là liberal, một nhóm là conservative. Conservative là cái phái bảo thủ đó. Thì có rất nhiều người họ, thằng con tôi nhiều khi nó nói toạc cái, nó bảo là họ ngu nữa. Tại vì rất là kỳ cục. Thí dụ như là có những cái điều luật mà đặt ra đó mà thiệt hại cho họ rõ ràng, mà không có lợi cho ai cả, nhưng mà họ lại cứ nhất định là họ phải đi theo cái chiều hướng đó, là họ bị nhồi sọ, bị những cái TV chẳng hạn như là Fox News ấy, cứ nhồi sọ là cái đó là hay, xong rồi chửi Obama, rồi chửi những người tiến bộ. Thì nó bảo rằng là cái phe mà cân sở cái TV, nhiều người họ rất là cổ hủ và họ bảo thủ và họ rất là kỳ cục. Thì thậm chí họ bảo rằng là có hai cái tiểu bang mà nó quá là liberal, tức là New York với lại California. Thì bây giờ họ giữ lại nước Mỹ, họ đuổi hai cái tiểu bang nó ra khỏi nước Mỹ đi. Thế thì nếu mà họ đuổi hai cái tiểu bang nó ra khỏi nước Mỹ thì nước Mỹ đâu còn gì nữa. Thứ nhất là ethnic là California, mà về financial là New York. Nếu mà đuổi hai cái tiểu bang nó ra khỏi nước Mỹ thì nước Mỹ rất là nghèo khổ. Thế mà họ cũng nói được, tại vì họ thấy hai cái tiểu bang nó rất là theo cái chiều hướng không giống chiều hướng của họ.
Cái vấn đề đó là ở đâu mình cũng thấy đó, là hai cái khuynh hướng nó rõ rệt, nó đối chọi với nhau. Khuynh hướng bảo thủ tức là conservative, và khuynh hướng của liberal tức là những người mà cấp tiến, lúc nào nó cũng chọi với nhau hết. Hay nói một cách khác, đúng trên phương diện mà huyền môn đó, thì cái phái và huyền bí học đó, chỉ biết cái hình thức, chỉ biết cái tụng niệm, chỉ biết cái đọc kinh, rồi thần chú, rồi quyền năng, cách bắt thôi. Còn cái phái mà thiền môn thật sự đó, là cái người đó họ học hiểu cái chân lý thật sự bên trong. Họ áp dụng cái điều để họ sống với chân ngã, họ trở thành chân ngã, họ trở thành chân thành, họ trở thành một phần của Thượng Đế. Thì những cái hình thức bên ngoài nó không còn quan trọng, nó chỉ có cái sự tiến bộ ở bên trong, tiến bộ của tinh thần ở bên trong, lần lần nó được biểu lộ bên ngoài. À, thì bao giờ cũng vậy, mình thấy hai khuynh hướng nó rất rõ rồi, lúc nào cũng vậy. À, và nếu mà mình cứ cố chấp, cái cố chấp đó nó có nhiều cái lý do, mà một trong lý do mà quan trọng nhất á, là cái tuổi già. Càng ngày cái tuổi mình càng già đó, mình càng lười, không muốn học nữa. Mình càng cố, mình bảo thủ những cái gì mình đang có, những cái gì mình biết. Đó. Và mình cho rằng chỉ có cái đó mới đúng thôi. Ai mà đụng vô là không được. Đó. Và thì cái đó cũng tạo được. Nhưng mà mình lại có một cái khuynh hướng nữa là bắt người khác phải giống như mình. Cái đó là cái nó gây ra cái chiến tranh, gây ra cái tranh luận.
Cái bảo thủ nó là cũng là một cái nhược điểm của những người mà họ lên địa vị cao đó. Tại vì thằng con tôi nó cũng nghiên cứu về cái ông Robert Pierre, mà mình biết tất cả mình đều học về cái cuộc
cách mạng Pháp.
Cái cuộc cách mạng Pháp thì cái ông ấy lên đó, là ông giết người ghê gớm lắm. Ở vì ông đặt ra cái luật chỉ cần hai người tố cáo thôi là đem ra xử tử, không cần tòa án. Thì cuối cùng người ta thấy giết nhiều quá rồi, người ta mới đồng một loạt, người ta mới tố cáo ông, thế là người ta lôi ra xử tử ông chết luôn. Thì là lúc đó là mới yên, thế không còn những người mà giết người vô lối nữa. Nhưng mà thằng con tôi nó bảo cái ông hồi đầu là ông khác hẳn. Cái hồi mà tiền cách mạng ấy, là ông là một con người rất là mềm mỏng, mà ông là người chống lại, chính là chống lại đảng tử hình. Thế mà ông lại tự do báo chí, là ông lại chủ trương như vậy. Thế mà đến lúc mà ông được cái địa vị cao nhất thì ông trở thành bảo thủ. Đó. Là vì bây giờ người ta leo lên địa vị, người ta không muốn lúc nhích nữa, người ta phải ngồi yên ở chỗ đó. Trở nên bảo thủ, xong rồi trở nên áp ôn như vậy, còn ghê như Hitler. Và giết hết, cuối cùng là quả báo. Thì ở trong Đạo Đức Kinh đó là rõ ràng là ông nói là phải mềm. Thành ra là từ cái Đạo Đức Kinh này mình cũng thấy là nó đi ra cái mà mình gọi là thái cực quyền. Mình thấy nó rất là nhu nhuyễn. Mà cái thái cực quyền nó cũng từ Jiu-Jitsu mà ra. Thì ví dụ như là đánh nhau chẳng hạn, Lu Đạo với lại Hiệp Khí Đạo là để đối trị lại những cái môn phái như là Karate và Taekwondo. Bởi vì Taekwondo với Karate là đánh đấm thẳng vào mặt đối phương, chặt rồi đá đủ thứ hết, là những cái gọi là cương. Thì bên kia dùng là nhu, mà ông Lão Tử này là ông chủ về nhu. Thành ra ở trong những company đó, mà nếu mà cái người chủ mà họ biết nhu thì là họ làm cho mọi người đều vui vẻ, còn nếu mà họ cương quá đó thì ai cũng khổ hết. Khi mà thằng con tôi nó đi làm mấy cái chỗ mà sale, mấy cái sale shop đó, thì nó bảo là mấy cái người manager của mấy người sale shop này họ rất là hiểu biết, họ hiểu rằng là khi mà đi bán hàng á thì cái người agent họ cũng cực khổ lắm, họ mới bán được, mà họ phải happy thì họ mới có thể giới thiệu mặt hàng đến cho khách hàng được. Thế nếu mà họ buồn giàu á, thì là họ gặp người ta chán, người ta đâu muốn nghe. Cho nên là cái tinh thần của cái người agent, tinh thần của cái người mà salesman phải là cao. Thành ra là những người manager họ rất là khéo léo, rất là khôn khéo. Lúc nào cũng khen, họ không có chê. Thành ra nó bảo nó đi làm mấy cái sales job nó thích đó. Thế còn nếu mà nó đi làm vào mấy company mà gặp mấy cái ông chủ hà khắc, mà có thời gian ông Bill Gates cũng rất là khó chịu. Hay là ông Steve Jobs nó cũng rất là khó chịu. Thì làm nhiều cái shop nó có những cái sự cạnh tranh ở trong đó. Có một thời gian tôi đi làm programmer, thì trước đó là tôi có quen một người bạn. Cái lúc mà tôi vào cái sở đó, tôi gặp lại cái người bạn đó. Thì cái người bạn học á, lúc ở trong trường học á thì anh ta đon đả với tôi dữ lắm. Cái lúc mà tôi vào làm cùng sở với anh ta thì anh ta lạnh nhạt với tôi, không muốn giao thiệp. Thì tôi thấy mà cái không khí mà trong mấy cái sở này sao nó có vẻ như là mịn quá. Tự nhiên bạn bè đang tử tế với nhau ngoài đời vào đây cái là gặp nhau là giống như là trở thành đối thủ ngay, rất là không vui chút nào hết. Mà ở trong những cái xí nghiệp của Mỹ nó có rất nhiều cái cảnh như vậy, anh Văn có bao giờ thấy không? Thì cho nên là người ta gọi là office politics, rất là phiền. Cũng may mà tôi không có đi làm nhiều ở trong những cái nơi đó. Rồi tôi làm mấy cái chỗ nó relax hơn. Thì nói chung là mấy cái sales shop với manager họ khéo. Thành ra những khi mà những người nhân viên họ làm việc xong rồi họ ra ở feedback ở trên internet thì họ khen. Như đó họ khen là manager ông này tốt, ông kia tốt. Thì mấy người đó có thể là họ theo những cái phương pháp của ông Lão Tử. Do đó mà cái cuốn sách của ông Lão Tử này, những cái cuốn sách mà bắt nguồn từ Lão Tử đã bán rất là nhiều trên internet.
Dạ, người Âu Mỹ họ áp dụng rất nhiều cái tinh hoa bên Đạo Đức Kinh để mà run cái business của họ.
Vâng. Bây giờ tôi sẽ xem một vài trang nữa. Thường thường chúng ta thán phục những người ở trong thương trường mà biết cách tổ chức mấy cách tổ chức và đôi khi họ có vẻ giống như là quần áo họ cài kỹ lên và cứng rắn, sticking to your guns and so on, coi như là masculine strength, tức là chúng ta thán phục, nhưng mà cái đó là thán phục, cái đó là sai. Thường thường mình cho là họ cứng rắn như vậy là họ có nhiều nam tính và họ mạnh, nhưng mà cái điều đó là những người đó họ không có, họ gọi là inflexible, tức là họ không có mềm mỏng trong cái thái độ của họ. Cái điều mà chúng ta nên hỏi họ là họ phải làm như vậy vì họ muốn hữu hiệu hay là tại vì họ sợ rằng là họ không có điều khiển được, thành ra họ phải làm cái bộ mặt nghiêm nghị như vậy. Về phương diện khác thì cái sự mềm mỏng nó giới thiệu một cái tính chất có vẻ là phụ nữ tính hay là yếu đuối yếu ớt, nhưng mà chúng ta tốt hơn là chúng ta hãy bỏ mấy khẩu súng xuống và chúng ta hãy quên những cái loại mà chúng ta tưởng như vậy, những cái stereotype hay là những cái thành kiến đó đi. Không những nó có vẻ như là ngu ngốc mà nó còn sai lầm nữa. Cái sự mềm mỏng nó cũng có nghĩa rằng là nó mềm mại, nó dễ uốn và nó mở rộng, một cái trí mở rộng về cơ thể lẫn đầu óc. Chúng ta hãy coi tài trí và Aikido, những cái vị thầy thuộc về tài trí, tức là thái cực quyền và Aikido, và chúng ta thấy rằng là
Aikido là những khí đạo,
những khí đạo, và chúng ta sẽ hiểu rằng là cái sự mềm mại ở trong hành động ấy thì nó rất là powerful, nó rất là mạnh mẽ. Những cái người mà quản lý thường thường nghĩ rằng là khi mà anh ta gặp phải những cái hoàn cảnh mà nó không có được như ý thì làm cho cái sự mềm mỏng của anh ta bị thách thức. Ví dụ như là vài người quản lý, nếu mà gặp một người nói rằng là nếu mà một cái người mà đang giúp đỡ anh ta tự nhiên bây giờ đi ra kiếm một cái job khác bỏ rơi anh ta thì anh ta cảm thấy anh ta bị phản bội, tại vì anh ta đã giúp đỡ cái người kia rất nhiều, đã làm rất nhiều và đã có những cái chương trình kế hoạch mà phải có người kia trợ giúp, thì bây giờ cái người kia tự nhiên lại nghỉ việc để đi làm việc khác thì anh ta cảm thấy bị phản bội. Nhưng mà có những người quản lý khác thì lại bị khó chịu khi mà cái công việc này nó thay đổi hoặc là cái thị trường nó thay đổi nhiều và anh ta không có thể nào mà phù hợp, thích hợp được. Cho nên rằng là hoặc là anh ta bị tê liệt hoặc là anh ta phản ứng một cách thái quá. Nhưng mà cái người mà lãnh đạo, lãnh tụ mà khôn ngoan thì gặp những cái trường hợp như thế, ví dụ như có người ta từ bỏ công việc chẳng hạn, thì anh ta biết rằng là anh ta phải hiểu rằng là mỗi một lúc mà có một người nhân viên bỏ đi hay là tới làm thì đó là một cái cơ hội cho anh ta để mà thay đổi những cái sự tổ chức, để mà cho một cái người công nhân khác một cái trường hợp để mà đưa anh ta lên. Tức là khi mà người này đi thì có người khác đâu có sao, hay là hoặc là bỏ đi một cái công việc và như vậy thì đỡ tốn tiền đó. Thì nếu mà một cái người mà giỏi thì họ sẽ tất cả những trường hợp, những điều kiện thay đổi xảy ra thì họ sẽ lập tức họ chấp nhận và họ thấy là ok.
Dạ.
Hả? Bị nói gì?
Cái gì này bị nhạc còn bạn không có nói gì hết. Con thấy cái gì nè. Cái đoạn đó thì nếu mà đúng là thực tế thì theo cái sự, tại vì cái công việc của con là không biết rất nhiều con biết. Có thể như con là một người sale con kinh doanh bảo hiểm, thì khi mà con làm bên bảo hiểm Sài Gòn á, cái doanh thu con có nhiều lắm, em thu gom nhiều thì, nhưng mà cái doanh thu mình nó nhiều vậy á, là cái người mà ở thôn mình á, người ta sẽ hưởng một những cái lợi nhuận từ cái doanh thu mà mình đem về. Do đó khi mình bỏ đi cái người ta thấy hụt hẫng rồi. Và con, nhưng mà tại vì con thấy cái người trưởng phòng đó nó xấu quá nên là con bỏ đi, vì nó nói là nhân đạo là tự sát. Sao em thấy con người chỉ nhân đạo quá à, chỉ làm nghề bảo hiểm thì không được đâu. Nó nói chứ con thấy sao con người nó từ quá, cho nên là con không có hợp tác với nó nữa. Mà tại vì con là kinh doanh mà, nghĩa là mình bán, mình ăn theo tên doanh thu mình, tên hoa hồng mình không có lợi thuộc vào ai hết. Cho nên là con rút bảo việc Sài Gòn, con về bảo việc gia đình. Thì cái con nhỏ mà nó quản lý á, cái con nhỏ trưởng phòng đó, nó giận dỗi đến nỗi mà hả, con gọi điện thoại nó không thể bắt máy được. Rồi cái đó là cái như vậy. Nhưng mà với những cái công ty mà còn con, những cái công ty mà khách hàng của con á, thì con thấy như vậy nè, nó đào luyện công nhân. Khi mà công nhân mà để là những cái mặt mà sản xuất ấy cô, thì khi những công nhân người ta giỏi á, người ta bỏ đi thì nó mừng lắm. Là tại vì người ta bỏ đi thì nó không có phải thầy lương lương, xong nó lại tuyển cái lớp khác vô. Cái lớp khác vô thì người ta dở thì nó vẫn trả cái mức lương đó. Nhưng mà khi người ta giỏi, người ta sẽ đòi hơn đó. Cho nên là trên thực tế thì con thấy là về kinh doanh thì khác, nhưng mà về sản xuất thì khác. Cho nên là cái đó mình không áp dụng được.
Cảm ơn cháu. Bây giờ ở đây ra thì ý của ông nghe, ý của cái ông tác giả này á, là ông nói rằng là bây giờ cái thời bây giờ nó thay đổi liền liền, bất cứ cái chuyện gì mà kể cả con người, rồi thì cuộc sống xã hội, rồi thì những điều kiện sinh hoạt, rồi thì cả những cái kỹ thuật nữa, nó thay đổi dữ lắm. Thành ra là mình bất cứ làm cái việc gì, nhất là trong thương trường, là mình phải có một cái sự mềm dẻo và thích ứng trong mọi điều kiện, chứ không mình không thể nào mà cứng nhắc được. Đó, thành ra bây giờ ông đừng khuyên một cái người mà quản lý, thì nếu mà có ai bỏ đi thì mình cũng đừng có buồn quá, tại vì đây ông nói là một cái cánh tay mặt của ông này bỏ đi. Thành ra ông rất là buồn, ông mà đã đào tạo cho bao nhiêu, ví dụ đã planning là cái người này phải làm những việc này, đùng một cái bỏ đi. Thế thì ông buồn. Đó. Vấn đề là như vậy, thì mình quản lý mình phải chấp nhận thôi. Hoặc là bỏ cái job đi, hoặc là đưa cho người khác lên. Thì đó, thì cô cũng hiểu rằng là cái vấn đề mà nếu mà người nào làm lâu quá thì người ta cũng không ở bên này, người ta không có thích giữ một cái công nhân mà làm lâu quá, bởi vì càng ngày lương càng lớn mà nhiều khi cái sự sản xuất nó cũng không có hơn thì những người mới, thành ra họ cũng thích đi tuyển nhiều những cái thành viên mà mới ra trường á, nó có những cái kiến thức mới, thành ra mới nói rằng là đi làm ở bên này nó có một cái sự khó khăn là nó gọi là office politics. Thành ra người này nhìn người kia nhìn người nọ giống như là một người mới tới, giống như là một địch thủ, có thể là một khả năng là một địch thủ của mình, nó có thể chiếm chỗ của mình, mình có thể bị đá ra khỏi công ty xong rồi thay bằng cái người đó. Thành ra đi làm bên này nhiều khi buồn lắm. Nhiều khi mình thấy bạn bè vào đó gặp nhau tự nhiên xứng xỉa lên chả muốn chơi mình nữa. Xong rồi cô đi ăn á, chả ai thèm ngồi ăn với cô. À, cô đi làm có 3 tháng rồi, mà cảm thấy rất là kỳ cục. Xong rồi cô phải đi ăn với những người mở cái công ty bên cạnh. À, cái công ty, hai công ty ăn cùng một restaurant. Thì mình ngồi ăn á, thì những người thành viên trong công ty mình nó không thèm ngồi ăn mình. Nó thấy mình giống như một địch thủ, tại mình bằng cấp cao hơn nó. Mình lại ngồi ăn với những người mà công ty bên cạnh thì nó mình không phải địch thủ gì cả, họ rất là vui vẻ với mình. Thành ra ở đời nó có nhiều chuyện, nó cũng quái oăm.
Mà con gặp những người như vậy á là còn đỡ á. Còn trên ở bên đó thì vậy còn đỡ. Hôm nay nè, con thấy trong công ty con á, cũng không ổn luôn. Hai đứa nó có vẻ rất là thân nhau, nó đi ăn chung rồi, đi ngủ chung rồi này kia. Vài bữa sau là cái đứa này nó đá đứa kia một cái tóc. Nghĩa là nó sợ mặt một cái mình cũng ngồi được đúng không?
Cái đó thì
là nó dần giật, nó dần giật. Như là
phải
nó chơi với nó chơi thân nhau để chơi. Nó chơi thân để nó biết được những kiểu điểm như nó kia. Nó đá một cái tóc. Cái đó còn đau hơn
cái thôi. Cái đó thì nó sẽ bị đánh quả báo thôi. là vì nó làm cái gì cho người ta thì sớm muộn thì nó cũng phải gặp một cái bài học đắng cay để nó biết.
Ở đây con thấy nó hay vậy lắm. Con buồn đến
mẹ mà phản nhau như vậy thì còn gì nữa. Như vậy thì cuối cùng nó đâu còn ai dám gần với nó. Nó làm vậy thì sớm muộn những người bạn khác người ta biết chứ.
Nó không phải là đại với nhau nhưng mà khi làm trong công ty á,
nó
và nó giả bộ nó chơi
không
cô,
nó nhỏ bớt
chứ, nó giả bộ nó chơi không, dạ nó giả bộ nó chơi không để nó học hỏi được của đứa kia rồi nó biết được chuẩn bị của đứa kia để thành nó đá, mà nó đá một cái bóc là kiểu như là của đứa kia là cả nhân lại không biết là cái người đó nó đá mình luôn. Ở bên đây nó như vậy,
con thấy,
ở bên cô như vậy mà
đỡ. Con thấy có nhiều trường hợp đó, ví dụ như là một cái bà chủ quán, bà mướn một cái người bếp giỏi và làm cho bà ấy, xong bà ấy học một thời gian cái bà ấy đá cái người bếp đi, bà ấy tự làm.
Ở đây nó cũng như vậy, nhiều lắm. Hồi nãy thì học ở bên công ty họ á, thì con có một cái con muốn hỏi sự giao như vậy nè. Nhưng mà tại nhà hồn quá nên con không nói được. Mẹ con nói á, là mẹ con đẻ ba anh trai con á, thì không có đứa nào mà sinh mẹ con đầu thai. Nhưng mà riêng con á, thì mẹ con thấy con 3 ngày liên tiếp luôn. Nghĩa là thấy cái hình dạng đến con mà khoảng lúc mà con 20 tuổi á, 25 tuổi lúc đó con đẹp lắm. Thì thấy rõ ràng là con nói là con thấy gia đình này có người cha rất là tốt, cho con sinh vô con đầu thai đó. Mà mẹ con thấy 3 ngày luôn á con. Xong rồi sau đó là mẹ con có bầu con á. Cái đó con không giải thích được. Cái đó mình không học giải thích được không?
Con nói lại đi.
Chỉ vậy nè, mẹ con nói á, là trước khi mà mẹ con có bầu con á, thì 2 ngày đi biết luôn. Mẹ làm mơ, mẹ thấy con đẹp lắm. Giống như cái lúc mà con 20 tuổi giờ vậy đó, lên đến con 2 tuổi vậy đó. Thì con mới nói là cái gia đình này có người cha tốt quá, cho con sinh vô con đầu thai. Dạ, con cho mẹ con thấy giấc mơ đó 3 ngày liên tục luôn nha. Xong rồi sau đó là con có thai là con. Khổ quá. Và con cũng biết cái đó là mình đi khác.
Nếu vậy tức là mẹ con có linh cảm mạnh dữ lắm đó.
Không có linh cảm nhưng mà con nằm mơ, như là con cho thấy trong giấc mơ vậy đó.
Mẹ con nằm mơ được, vậy là cháu xuất cái vía đến cho nói chuyện với mẹ cháu trong giấc mơ.
Dạ, mà tại sao lúc đó cũng ổ quá ha. Thấy cho thấy đang ngày biết luôn rồi sao đó.
Là cái đó là mẹ cháu có trực giác mạnh lắm đó.
Không phải, mấy anh con đâu có đâu, có mình con cho thấy là.
Ừ thì cháu cũng là đặc biệt. Cháu cũng hơi đặc biệt, thì nhà cháu mới đến cháu xin phép đàng
hoàng. Dạ, mẹ con nói là lần sợ đứa khóc. Sợ đứa khóc, trước khi đầu thai phải xin phép.
Đàng hoàng, chứ không có nhau đại luôn.
Mà xin ba ngày liên tiếp luôn á.
Lên phép.
Rồi sau đó, cậu là mẹ không biết có thai con.
Để ông Hai gió cho Hí xin được không?
Dạ, mời ông Hai.
Dạ, ông Hai nói
thế. Nếu anh dặn anh tới rồi anh chạy mất mẹ. Đây thì vấn đề là khi mà nói đến cái vấn đề này, thường vậy cái đề tài này về liên hồi, liên hồi tái sanh. Nhưng mà đây là cái vấn đề, nó là thuộc về cái tiền sinh của một kiếp người. Kiếp người này là kiếp người của thanh bình đó. Kiếp người là thời tiền sinh thì nó phải chịu ảnh hưởng ba cái lực. Anh định nhớ là ba cái lực. Lực chứ không phải lực nha, lực. Tức là sức mạnh, ba cái sức mạnh. Cái sức mạnh đầu tiên đó là cái lực tiến hóa. Hồi nãy anh Văn nó giải thích cái lực tiến hóa. Chứ đối với anh Hai thì anh Hai không có nói chiếm quá không có lực. Chiếm quá là nó tự bình thường chứ không có lực lệ như thế. Nhưng mà ở trong âm bu anh này cũng nói cái lực nha. Thì nó sẽ lực nên nó hơi gắt chứ.
Tất cả
từ theo cái sức mạnh của cái lực, cái lực tiến quá. Ở đây mà nói sức mạnh của cái lực thì nó gắt lắm. Chứ thật sự tiến quá không có lực, nó là từ thiên nhiên tự nhiên à. Sức mạnh của sự tiến quá tự nhiên á. Nên mà cái này nó hơi khó khăn. Là cái giai đoạn thứ nhất, nghĩa là nhưng mà khơi nó theo cái trình độ tiến hóa của cái linh hồn đó chứ không có lực. Nếu mà nói cái lực là bắt buộc cái linh hồn đó phải theo một chiều hướng nào, phải không? Thành ra đối với hai suy nghĩ đây là một sự tiến hóa của cái linh hồn đó. Rồi do cái sức mạnh của cái sự tiến hóa rồi giả tại như thanh bình chẳng hạn, từng kiếp thanh bình biết mình cũng là một bác sĩ gì, phải không? Từng là bác sĩ, một con của cha mình cũng là một bác sĩ đó, phải không? Cha từng kiếm là bác sĩ.
Ta không có nói là ta là cái gì, tại sao không có nói? Nhưng mà con là con là bác sĩ. Thôi
cái nói là người rồi. Ví dụ tôi nhắc lại cho vậy, phải không? Giả tỷ mình thanh bình nói đúng không đúng là gì đó, tôi nói vậy đó, không? Thì cái trình độ tiến hóa của thanh bình từ trước nói là một bác sĩ rồi. Thì có những cái lạ thuộc về hàng kiến thức rồi. Thuộc về hàng kiến thức rồi. Thì cái trình độ của sự tiến hóa của linh hồn này nó không phải tầm thường. Thấy chưa? Đó. Rồi nha, nghĩa là khi mà muốn mà đầu thai thì cái người, cái linh hồn có kiến thức là nó là có suy nghĩ ghê lắm. Mà biết lựa chọn ghê lắm chứ, ở đây vậy. Đối với cái chọn người thường á, sự tiến hóa thường không nói gì. Hạng người thường cho tới như hạng mà nông dân hay lao động hay là hạng mua bán đồ thì cái trình độ nó không đáng kể hơn. Nhưng mà trình độ kiến thức là phải có suy nghĩ này, có cái tí này. Đó là cái sự thúc đẩy đầu tiên mà thúc đẩy cái linh hồn của giả tỷ như bên của mình thực hành kiến thức là phải chọn con đường để mà mình nhập thế, để mình đầu thai, để mình linh hồn, phải không? Là cái sức mạnh thứ hai mà theo cái này là theo cái nhận xét của ba quan, sức mạnh thứ hai là do cái luật nhân quả, đây mới là cái luật đấy. Nhân quả thực sự nó có cái luật. Chính cái lực này đó mới thúc đẩy thanh bình, thanh năng nghĩ đầu thai vào cái gia đình của anh Tuấn, của anh Phương ha. Cái này là cái lực nhân quả đó, chính cái nhân quả. Bắt buộc là thanh bình không còn suy nghĩ. Bởi vì cái nghiệp của thanh bình là như vậy rồi. Hai người này đã tạo ra cái nghiệp gì đó không biết. Nhưng mà bây giờ thanh bình phải đầu thai vào anh em vào vợ của anh Tuấn để mà cùng trả cái cộng nghiệp chung của cái gia đình của anh Khương. Anh không nói vậy, anh Bình biết không? Thực nhân quả, lô cạc ma, thấy chưa? Chứ không có là không có sự lựa chọn. Dầu anh Bình là một kiến thức chứ, trước kia làm bác sĩ thì sao lại đâu lại thay vào một gia đình thường. Không có thể nghe là cái này phải coi lại nha. Là người có kiến thức rồi thì nó phải chọn, có chọn, có quyền chọn. Thấy không? Anh Đàn hiểu không?
Dạ.
Đó nghĩa là đối với thanh bình, cái linh hồn của thanh bình là ông Hai chắc chắn là như vậy. Thanh bình phải nhận cái nghiệp, phải sống cái cộng nghiệp cùng với ông nội của Bình, với anh Tuấn.
Dạ.
Phải trả cái nghiệp đó, phải nhận lãnh cái nghiệp đó chung.
Dạ.
Không chọn được gì hết. Còn cái sức mạnh thứ ba đó mà trong này ông Ba Bên có nói là do cái tình thương và cái sự hận thù ghen ghét, phải không chị Thính?
Dạ.
Nói nha, phải không chị Thính?
Đúng rồi.
Chị thương yêu không? Chị thương yêu và ghen ghét hận thù.
Thương yêu hoặc hận thù.
Đó. Là cái lực thứ ba. Cho mình phải suy nghĩ cái này nha, có phải không? Nếu mà từ kiếp á, Thanh Bình nha, nên Bình nha, nghĩa là có phải là kẻ thù của anh Tuấn và kẻ thù.
Cái này nè anh ơi, Cái vấn đề ba cái luật đó đó không chắc chắn là phải theo cả ba, chỉ cần một trong ba cái luật đó áp dụng là mình vô đầu thai rồi.
Đó hả? Thì
kia không hát.
Nhưng mà đã trải trải thêm cái lực tư sức mạnh thứ ba nó vậy đó, là do cái tình thương và hận thù. Mà nó cũng có thế, nó có thể kéo cái linh hồn để đầu thai vào.
Hoặc là không có tình thương hận thù gì hết, nhưng mà hai cái luật kia áp dụng. Tức là một trong ba luật là đủ rồi, không cần bắt buộc phải cả ba luật mới làm.
Nó không cần mất cả ba mắt bầu, đúng rồi, nó nghĩa là một trong ba lực đó, nếu mà cha mình bị cái lực nào chi phối thì phải đồng thai vào gia đình đó. Vậy thôi, nên vậy. Còn mà Thanh Bình nghĩ thế nào? Hồi nãy Thanh Bình nói là không thể nhân quả hay là do
không
phải
sợ, nhưng mà có điều là mẹ con nói là
như
nè, mẹ có nói là không thấy, nhưng mà thấy tức là mẹ con nằm mơ là không có nhớ cái gì đâu. Bình thường á, là mẹ con nằm mơ mẹ con không có nhớ đâu. Nhưng mà tại sao lại con là làm 8 ngày liên tiếp vậy, con mới đầu thai? Mà lịch sử quá. Như là trước khi vô đầu thai thì xin phép. Mà qua lúc, nhưng mà sau lớn lên mẹ con lại không có nhớ được mấy cái đó nha. Không à, quên hết à. Còn hồi đó mình...
Nhưng mà bao nhiêu vấn đề mà... cái đó thì cái người mẹ làm ra là không cái việc mà giao tiếp giữa cái linh hồn của thai nhi với cái người mẹ đó thì nó chưa có thể là chưa có chín mùi, chưa có thể mà đủ để mà cảm nhận với cùng một lúc, không chưa đâu, chưa đủ đâu. Bởi vì có thể là cho tự nhiên cái lúc mà con cái thần thức của con hay linh hồn của con mà thực sự mà nhập vào á, mình đi vào cái đầu thai của mẹ con ha, thì cái lúc đó ông hai nghĩ rằng cái cảm giác thể của con á, nó có chỉ có cái tác động tạm thời nhé, cho cái người mẹ con cũng biết thì thôi, chứ người mẹ cũng có cái nhà mẹ, người mẹ con không có để ý vụ này đâu, chưa có, nghĩa là chưa có một sự giao tiếp mà nghĩa là nó chặt chẽ giữa con người thật với con người với khi mà con sinh ra, nó là khác. Đây giữa vấn đề nó khó, ông hai chưa có kinh nghiệm này, thành ông hai cũng không thể giải thích được.
Chắc cậu nghỉ rồi. Chắc cậu thấy không có gì quan trọng. Cậu ngồi đây để cậu giải cho mình những cái kinh văn khó khăn. Cái giọng của cháu nó lại kỳ cục rồi đó. Cái micro của cháu nó bị gì á, nghe khàn quá.
Không nghe hả cô?
Đó bây giờ
không phải cô. Cái máy nó nóng quá. Cái laptop con nó bị nóng
á. Bây giờ nó lại tốt, thế là thế nào?
Con không biết chắc, con nói đúng là cái laptop nó đang bị nóng á cô. Xong rồi nó lúc này lúc kia á.
Cháu phải đi mua cái micro. Cháu phải đi mua cái micro.
Dạ. Làm được chưa cô?
Bây giờ tốt rồi, không biết là sao, hay cháu mở quạt cháu xỉa lấy quạt vào đó đi. Ok, bây giờ mình có bốn pha, bốn bàn cái gì nữa không? Hôm nay mình đi ngủ sớm, nghỉ sớm.
Dạ.
Nghỉ sớm đỡ mệt ha.
Không có gì đâu, phút hôm nay chắc là đang bị chuyện gì rồi. Halloween rồi, thành ra không
chắc là đi với lại Phương Hương Class rồi.
Nhưng
mà con thấy cái điều đó không ngon mấy con. Tại vì nè, theo con biết á, thì làm cái mạnh phúc á, đi tìm hiểu những cái đó đó, thì không ngon. Cái Hương Class gì đó mà không ngon.
Mà nhất là bỏ cái hộp của mình để đi đến những cái chỗ họp khác. Mà cô thấy Phương Hương Class đâu có gì đặc biệt đâu. Nhưng mà...
Đấy là đoán mò thôi chị Vấn à, chứ không phải xác suất à. Đừng ta đừng phủ quyết điều đó có thể...
Nhưng mà về cái Phúc Biến đâu? Bây giờ Phúc Biến đâu? Để coi để tôi gọi Phúc vô có được không? Ở đây này, Phúc còn đây này. Để gọi được Phúc
không
coi.
Không nên có cái tuổi hợp mà đi vậy.
Em bỏ cuộc họp mà Phúc, tại sao Phúc không tự vào được mà lại cứ phải gọi? Như là cậu Văn có tự vào được.
lành đó.
Động ngàn muối nữa là mình
cúc vô rồi đó Thọ, chị Tấn, cúc vô chưa?
Cúc chưa, thôi được, nó vẫn còn đốm đốm cái này.
Chắc lười đi.
Chắc là không muốn tham gia đó.